Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 4 tháng 10, 2020. Chúng ta sẽ trao đổi về mục B8 số 1317. Bài thư ngõ tuần này là Giải quyết chính mình, thông đạt pháp, thực hành chánh pháp, quy chung hợp, trùng tu tự cứu bản thân mình, minh tâm kiến tánh, tâm tự đạt. Lương Sĩ Hằng. Nãy tôi có tắt một số micro, bạn đạo nào muốn phát biểu thì nhớ coi chừng mở cái micro lên nha. Rồi giải quyết chính mình, thông đạt pháp. Giải quyết cái gì?
Đạo nói tiếng Pháp.
Để coi tên cái bài tiếng Pháp ông dịch sao. Này cái sheet nó không có, thì dịch trực tiếp đi.
Résoudre les problèmes
par nous-mêmes et nous comprenons à fond et nous parvenons. Nous réussissons par le dharma. Nous pratiquons le véritable dharma et nous nous réunissons. Nous nous perfectionnons et nous sauvons notre propre personne en voyant clairement notre conscience et nos caractères, notre conscience réussit par elle-même. Qu'est-ce que c'est la résolution? Qu'est-ce qu'on résout dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on résout?
Giải quyết cái khó khăn ở trong cuộc sống của mình.
Giải quyết những cái khó khăn trong cuộc sống của mình.
Ông Lilian nghĩ là phải giải quyết cái nội tâm của mình, phải trở lại cái sự quân bình.
Nhưng mà hướng về đạo thì phải giải quyết cái nội tâm của mình. Thành ra thầy mới nói là giải quyết chính mình á. Là chính ở bên trong mình á, là phải giải quyết. Thành ra phải giải quyết cái nội tâm của mình. Cái chuyện ở bên ngoài nó tới, nhưng mà cái tâm mình nó phản ứng như thế nào, nó kẹt như thế nào, nó thông như thế nào thì mình phải tự giải quyết. Thấy không? Cái hoàn cảnh bên ngoài nó tới đó chỉ là một cái bối cảnh, là một cái bài thi. Nhưng mà trong nội tâm mình nó sẽ phản ứng tùy theo cái hoàn cảnh nó đưa đến. Thì bây giờ mình phải giải quyết như thế nào? Được. Bien a dit qu'il faut résoudre les problèmes, les difficultés de la vie. Yann a dit qu'il faut résoudre les problèmes à l'intérieur de notre fort intérieur. Donc c'est sûr que tout ce qui nous arrive, toutes les situations qui nous arrivent, c'est pour nous faire apprendre quelque chose. Donc il y a des difficultés au niveau de notre conscience, pour que ce soit fluide, pour que ce soit débloqué. Donc c'est à nous de résoudre de telle façon que notre conscience soit tranquille et que les choses extérieures aussi soient résolues. Parce qu'il y a, quand il y a une difficulté, il y a aussi un problème à l'extérieur qu'il faut résoudre, pas seulement le fort intérieur. Vì khi mà có một cái vấn đề mà nó xảy ra trong cuộc sống của mình, giải quyết ở trong nội tâm, mà mình để cho mình giải quyết cái chuyện ở bên ngoài một cách thông suốt, chứ không phải là mình giải quyết nội tâm không, còn cái chuyện bên ngoài nó vẫn còn hoài thì không bao giờ mình yên được. Thì mình phải giải quyết một cách sáng suốt, là cái nội tâm mình, trong nội tâm mình phải tìm ra một cái giải pháp, mà cái giải pháp nó thì giúp cho mình ổn định, mà giúp cho giải quyết cái chuyện ngoài luôn, chứ không phải là giải quyết trong nội tâm không cũng không đủ. Mình trong nội tâm nhưng mà cái chuyện bên ngoài chưa có giải quyết cũng không, tại chuyện đời nó cũng phải cần giải quyết để cho nó trở về trật tự chứ. Đâu có ai mà muốn sống mà có vấn đề hoài đâu. gì nữa, ai cũng có giải quyết rồi mà bây giờ nói ai cũng nói được hết á, từ nhỏ tới lớn giờ ai cũng là giải quyết biết bao nhiêu vấn đề rồi, đi tới ngày tuổi này là không biết giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề liên tục trong cuộc sống mà đâu có bao giờ mình nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia chứ đâu có bao giờ cho mình nghĩ đâu. C'est depuis notre enfance nous avons résolu pas mal de problèmes, les problèmes arrivent tout le temps, tous les jours. Chuyện lớn chuyện nhỏ, il y a des petits problèmes, il y a des gros problèmes, on a tous résolu pour arriver jusqu'à ce jour. Chỉ có giải quyết rồi mới ổn định đi tới ngày nay chứ nếu không giải quyết thì chắc cũng tiêu rồi. Rồi giải quyết sao đâu nói nghe chơi.
On doit avancer, on n'a pas le choix. On doit avancer dans les épreuves.
Ouais. Et on doit résoudre de quelle manière?
Ben, on doit placer beaucoup Namo et Dafa pour que les entités nous suivent et qu'on ait l'esprit clair.
Mình phải niệm Phật nhiều, Giselle nói là mình phải niệm Phật nhiều để cho lục căn lục trần dạng linh nó theo mình, lúc đó mình mới sáng suốt. Thì muốn giải quyết một vấn đề mình cần những cái yếu tố nào? Pour résoudre un problème, de quoi on a besoin? Quels sont les critères?
Muốn giải quyết, vas-y, Virginie, parle.
Moi, c'est pour, c'est rétablir l'ordre à l'intérieur, tout simplement.
Mm-hmm.
Plaçons, oui, les mots, mm-hmm. assez régulièrement.
Rồi phải Virginie nói là phải lập lại trật tự, phải niệm Phật nhiều. Rồi.
Il faut éliminer l'impur et préserver le pur. Si on n'a pas ça, c'est pas possible.
Giselle nói là phải khứ trược lưu thanh.
Mình thấy kinh nghiệm của mình thấy muốn giải quyết cho nó được bình thản là phải hiểu hai mặt. Moi, j'ai compris que si on veut régler le problème en profondeur, il faut comprendre les deux côtés. De chaque situation qui arrive. Mỗi cái chuyện nó tới, mình phải hiểu hai chiều của nó. Trong tâm mình nó mới ổn định.
Je pense qu'il faut accepter ce qui nous arrive en pensant que c'est là-haut qui nous donne des épreuves pour pouvoir avancer. Il faut accepter que là-haut nous aide à avancer.
Thì Giselle nói là mình phải chấp nhận trước là những cái hoàn cảnh mà mình gặp phải là do bề trên đưa đến để cho mình thức tâm. Thành ra mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh để mình học, để mình tiến tới. Bây giờ không chấp nhận cũng phải chấp nhận phải không? Như thầy nói content pas content, content quand même. Thấy không? Nghĩa là bằng lòng, không bằng lòng cũng phải bằng lòng.
Đúng vậy.
Đâu có chối cãi được, đâu có chạy đâu được. Hay không? Khi mà nó tới nhiều cái mình không muốn mà nó tới mình cũng không có tránh được. Có nhiều cái mình có thể lựa chọn được chứ có nhiều bài là không có chạy được. Là phải qua để học, để hiểu, để thông. Nếu mà không có dấn thân vô học thì không thể nào mà thông, quán thông được. Thành ra nói gì học đạo thì chỉ có cái nguyên lý để nhắc nhở mình. Nhưng mà trả bài là phải dấn thân. Phải vô thử thách dấn thân trả bài đàng hoàng chứ không có ai tin mình được hết á. Đi học thì phải đi thi chứ. Tới lúc thi rồi lúc đó trả bài coi mình trả làm sao. Coi thông suốt không hay là không thông. Rồi làm sao mình biết là thông suốt hay sao. Donc on doit toujours apprendre. Et on doit réciter ça de son. Donc c'est à travers les épreuves qu'on va nous tester pour savoir si on a bien compris. Et comment oui. comment on va savoir que on a passé l'épreuve avec succès?
Il faut arriver vieille
comme. Vieille comme, hein. Donc faut pouvoir revenir au vide. C'est-à-dire l'équation, il faut le ramener à zéro. Vậy không là sao?
Khi mà mình nói về không vậy chứ khi nào mà muốn biết mình trả bài đúng hay sai đó, tự mình hiểu thôi. Khi mà chuyện nó tới, tâm mình nó không động đó, cái đó là mình trả bài đúng. Còn nó tới mà tâm mình động đó là mình trả bài sai. Mmh. Moi, je dis que, avec la situation, quand ça arrive, on sait qu'on va passer l'examen, bon ou pas.
Oui.
Quand les situations vont arriver, si nous, on est perturbés, ça veut dire qu'on a raté l'examen.
Voilà,
et si, quand les choses sont arrivées, on est serein, on comprend les choses, tout ça, ça devrait passer comme ça, voilà. Ça devrait,
l'épreuve voilà. Passe toute seule.
Ça veut dire on a réussi l'examen.
Thì nó có những cái bài học mà phải phải giải quyết liền, phải cho nó về không liền. Còn có những cái bài thì mình bị động rồi thì mình phải kéo nó về không. Thì nó có một cái thời gian ở trong đó. Có nhiều bài học là mình nóng hay không nóng là tại chỗ liền. Còn có nhiều cái bài học là mình động hay không động, nhiều khi tới thì phải bị động. Nhưng mà mình hiểu rồi á, mình bắt đầu mình giải từ từ á, mình kéo nó về không động thì lúc đó qua. Donc il y a des vitesses différentes dans la résolution des problèmes. Il y a des problèmes où le résultat doit être immédiat. On s'énerve devant une situation ou on s'énerve pas. Donc ça c'est tout de suite. C'est le résultat est immédiat. Il y a des leçons où on est agité au début, puis après un certain temps, on arrive à bien comprendre la situation, à être clair dans sa tête, dans sa conscience, et on la ramène à zéro. Et on oublie. On n'y pense plus. Nếu mà thật sự mà qua rồi là không còn nhớ nữa. Qua rồi là xong rồi, giải quyết rồi, cắt rồi. Còn nhớ là chưa xong. Còn nhớ cái nghịch cảnh, còn nhớ cái chuyện đó là nó khó khăn đó là chưa xong, qua rồi thôi, không có nhớ nữa, không có nhắc nữa mà không có nhớ nữa.
Cách giải quyết đó là hợp lý nhất,
nhưng mà phải làm được, như là không nhắc nữa, như là không phải gặp người này kể, người gặp người kia kể là không đúng.
Giữ tâm thanh tịnh,
giữ tâm thanh tịnh thì tự nó nhiều khi nó cũng phải bị động rồi nó mới trở về thanh tịnh chứ không phải là nó vô là thanh tịnh liền, phải không?
Nó động rồi nó tịnh liền, hiểu liền. Tại vì mới trải qua.
Theo mình nghĩ nó không phải thanh tịnh liền đâu, mình phải trải qua nhiều giai đoạn đó, đúng không? Mình đụng chuyện mình gây lại liền, ví dụ vậy đó. Nó phải té lên té xuống qua nhiều lần rồi mới chỉnh nó lại được, chứ không phải là vô búng tay cái là tu này tu thành tựu, không phải. Phải trải qua nhiều cái té lên té xuống rồi mình mới chỉnh nó lại được. Moi je dis qu'il faut passer plusieurs étapes. On va pas être serein comme ça, tu vois, des fois tu heurtes et puis tu t'es en colère tout ça plusieurs fois et petit à petit tu modifies, tu vas régler petit à petit, tu dis que c'est notre faute. Pas faire ci, faire ça pour corriger.
Mais ça dépend des niveaux.
Voilà. Mais le niveau qu'on a eu, c'est grâce à la pratique. Plus qu'on est pratiqué, voilà, plus qu'on est plus léger, on supporte mieux les actions et réactions à l'extérieur.
La pratique est se corriger.
Theo mình thấy tất cả cũng do sự công phu công năng của mình. Nếu mà mình công phu công năng mình được thanh nhẹ đó là mình sẽ support được nhiều hơn.
Không?
Mình thiếu tu là tự nhiên nó cuốn cuồng vô, nó bị lôi cuốn vô cái sự việc đó liền. Dù mình hiểu nó nhưng vẫn bị lôi cuốn vô.
Chaque épreuve qui nous arrive, il faut avoir la lucidité pour comprendre que c'est le monde en haut qui nous envoie toutes ces épreuves. Ça, c'est pas de la
faute. Có cái tiếng ở đâu ồn quá hả? Ai đang nói chuyện vậy? Để coi có cái nhà nào vậy? Có cái tiếng ai nói chuyện cái bên nó ồn lắm.
Si, moi je veux bien parler. Non, je pense que c'est toujours les entités aussi, il faut les éduquer parce que ils sont stupides et ils nous tirent toujours à faire des choses à l'extérieur et du coup ils prennent le contrôle et l'âme elle peut pas rester calme, eux ils sont agités à l'intérieur, c'est l'anarchie dedans. si on leur donne pas l'ordre à eux quand on pratique aussi, bah, ils aiment bien la bagarre, se mettre en colère, et c'est eux qui dans les situations, ils agissent tout de suite au lieu que l'âme elle agisse. C'est eux qui vont prendre la décision de se mettre en colère et de se heurter contre les situations. Ils sont pas contents parce que voilà, eux ils veulent que ce soit eux qui dirigent, je pense.
C'est dommage. C'est parce qu'on n'est pas maître de soi-même. Nó tại vì mình không có tự chủ thì lục căn trần nó sẽ cướp quyền của mình và nó sẽ phản ứng, nó lấy quyền của chủ nhân ông mà nó phản ứng, nó không có hỏi ý chủ nhân ông thì đương nhiên là nó phải động loạn nhé. Tụi nó ngu mà, ngu mà muốn làm chủ là vậy á. Rồi giải quyết.
Nous avons besoin d'être tous les jours sans cesse. On doit absolument les dresser parce que sinon, si on lâche un petit peu, c'est fini.
Oui, yeah, sơ hở một cái là tụi nó nhảy lên đầu mình, nó ngồi á. Nó ghê lắm. Tụi nó là nó xảo quyệt lắm. Giải quyết chính mình không đạt pháp là sao?
Bản thân chính pháp.
Qu'on résout soi-même, nous pénétrons des choses et nous réussissons le dharma.
Qui veut parler?
Ai, ai muốn hỏi, ai muốn trả lời? Nãy giờ tôi ngồi đi chờ.
À, thế thì cái khó khăn của mình chỉ có mình giải quyết thôi, chứ không có nhờ ai giải quyết cho mình được hết.
Rồi, thông đạt pháp là sao? Thông đạt pháp là sao? Mình phải tự giải quyết những khó khăn của mình, cái đó là đúng rồi đó. Nous devons résoudre par nous-mêmes nos problèmes. Personne d'autre ne va résoudre pour nous. Đó cái là bài học để cho mình tiến hóa, mà nhờ người ta trả bài giùm mà mình đâu có được lên lớp, mình đâu có trình độ.
Je pense nous aussi on doit rétablir notre petit tiểu thiên địa là pour pouvoir apprendre la voie spirituelle après. Tant qu'on n'a pas rétabli notre intérieur, c'est toujours perturbé, on peut pas avoir le calme.
Tại sao? Tại sao cái tiểu thiên địa mình chưa ấy thì nó bị động loạn là tại sao?
Tại có trois sphères, c'est pas au même niveau, ça crée des perturbations. Hein. Tant que le haut dit quelque chose, le bas, il fait des révolutions, dans ce cas-là, ça peut pas marcher.
Il y a des gilets jaunes dedans?
Oui, gilets jaunes, même. Ils vont créer, tu sais, comme les, créer des soucis, comme Covid, tout ça, plein de problèmes après. Donc, on n'arrive pas à unifier les trois sphères, on a beaucoup de travail à faire encore.
Tu amènes la police pour mater les gilets jaunes en toi?
Oui. C'est la tête, c'est le sphère supérieure. Il faut éduquer les entités, les sphères en bas.
Comment on éduque les gilets jaunes?
Oui. Oui. Et les mettre à l'ordre. Pour les éduquer.
Comment on éduque les gilets jaunes?
Oui, on les va apprendre à mener la voie spirituelle, c'est-à-dire pratiquer la méthode bien, préserver le pur, éliminer l'impur et placer beaucoup de namadidapa.
Oui, mais les gilets jaunes, ils veulent pas ça, hein. Ils veulent de l'argent, c'est tout.
Oui, mais justement, nous, on les met, on les, faut les serrer, les pincer pour qu'ils ne... Pincer.
Rồi sao? Rồi thông đạt pháp là sao?
Vì mình học mới được học á.
Làm sao mà thông đạt pháp là có nghĩa gì?
Mình on comprend la voie spirituelle.
C'est comme cái chữ thông này á là thần kinh nó hóc trong bản thể mình được thông. Moi, je pense que tous les méridiens en nous, ils fluctuent. Parce que si il est pas fluctuant, ça crée des perturbations. Le thần kinh mà bị nghẹt á, tự nhiên có chuyện.
C'est des blocages.
Oui.
thần kinh là phải khai thông rồi, cái đó là đương nhiên là bắt buộc là thần kinh phải khai thông rồi, nhưng mà mình giải quyết chính mình làm sao cho mình thông, mình không có bị kẹt nữa. Mình giải quyết làm sao mà cho không kỳ bạc về điển quang là mình biết là phải khai thông kinh mạch rồi đó. Mà về cái tâm thức á thì nó cũng phải thông. Chứ nếu mà tâm thức mà không thông á thì lúc nào cũng bị kẹt hay là đâu có giải quyết được. Cái nghiệp tâm nó còn, cái chuyện nó còn trở lại trong cái tâm của mình, nó nhồi mình hoài là mình chưa có thông. Quand le problème revient sans arrêt et nous éprouve, ça prouve qu'on n'a pas encore débloqué, chưa có thông, còn kẹt.
Chị Ngọc muốn nói gì, chị Ngọc nói gì? Không nghe.
Chị nói lớn rồi. Mở micro lên đi. Mở lên đi. Mở lên đi, chị tắt rồi, chị chưa mở, chị chưa mở mic lên. Rồi, nói đi.
Tắt. Phản động, kích động và phản động. Mọi sự việc gì mà nó xảy đến với mình, nó cứ theo kiểu trung tâm một cái quá dễ mọi cái khó khăn.
Nói chung lên, trục tập 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 bộ đầu hả?
Dạ, bộ đầu để nó quá dễ.
Thì giờ... nó cũng có phần đúng là những cái gì thầy nói có chuyện gì đem lên trung tâm bộ đầu rồi giải quyết. Donc il faut quand on a un problème, il faut ramener tout au sommet de la tête pour résoudre. Thì đem nó dời nó lên trung tâm bộ đầu rồi mới giải quyết. Rồi thông thông đạt pháp là sao? Thông rồi đó, thông là đạt pháp là sao? Qu'est-ce que ça veut dire réussir le dharma?
Nó không còn bị nghẹt nữa, nó không còn bị nướng mắt to, nó không là nó vũ khí.
Thông rồi, đạt pháp có nghĩa là gì? Cái định nghĩa của cái chữ đạt pháp là gì?
Đó là khi kinh thần chuyển nó mà những cái kinh mạch nó không còn bị bế tắc nữa, nó đạt, không còn bị
nghẹt. Cũng chưa có chính xác đâu.
Đạt pháp là cứ giả hả anh Bảo?
Không, đạt pháp là chuyện khác nữa. Pháp là khứ giả nhưng mà đạt pháp là cái chuyện khác. Đạt pháp cũng như là đắc pháp vậy đó, hai cái nó cũng giống nhau. Cũng như thầy nói đạt đạo cũng như là đắc đạo vậy. Hai chữ nó cũng tương tự nhau. Đạt với là đắc, hai cái nó giống nhau.
Mà nói chính pháp luôn.
Donc il y a le mot réussir le dharma, il y a le mot réussir la voie. Maître utilise souvent ces deux mots. Et quelle est la définition exacte de ces mots?
Hành đúng pháp hả anh Bảo?
Cái đạt pháp á, thì thầy giảng nhiều cách lắm. Nhưng mà bây giờ mình nói hai cách trước. Ở bên suy đạo thì chắc có nhiều hơn. Bên này thì chỉ có hai cái là đạt pháp á, thầy có nói là mình phải đạt pháp trước rồi mình mới đạt đạo. Như là đi trên con đường mà tiến hóa mình phải đạt pháp, là mình mượn cái pháp mình á, nó dắt mình đi tới cái sự thành đạo á, là lúc đó mình đã đi qua con đường đạt pháp nè. Mình đi dùng cái pháp mà mình tận dụng được cái pháp đi tới cùng, nó dắt mình đi tới cái sự đạt đạo. Đắc đạo, đắc đạo là biết được con đường đi đó, biết được tìm lại được con đường quân bình đó. Mà quân bình ở đây nó cao lắm. Quân bình không phải như mình tưởng ở thế gian tâm thức quân bình chút xíu đâu. Quân bình đây là không còn bị động nữa, là thành Phật đó, là kêu bằng thành đạo đó. Thành đạo là không có bao giờ bị động nữa hết, tại vì quân bình 100% rồi. Mà con mình khi mà mình đắc pháp hay là mình đạt pháp, là mình mượn cái pháp nó đưa mình đi tới được cái sự thành đạo đó, là mình đã dùng cái pháp nó đưa mình đi tới cái sự thành công. Rồi có một cái chỗ khác á, thì thầy nói cái đắc pháp á, là mình đã mượn cái pháp nó đưa mình đi về không. Nó đưa mình đi về không, thì kia là mình đắc pháp. Còn bây giờ là mình đang hành pháp, chứ mình chưa có đắc pháp, mình chưa có đạt pháp. Tại nó chưa có dẫn mình đi tới cái đích. Donc le mot réussir le dharma et réussir la voie. Avant tout, il faut réussir le dharma. et qui ensuite on réussit à la voir. Réussir à la voir, c'est réussir. On commence à bien connaître la voix et on revient à l'équilibre. Mais là, le mot équilibre, c'est 100% équilibre. C'est, il n'y a plus de perturbation du tout. C'est le niveau de Bouddha. C'est la sérénité. Et le Dharma, il nous permet de nous amener jusqu'à la réussite de la voie. C'est-à-dire jusqu'au but. C'est là où on a réussi le Dharma. Ok, il y a une autre explication, c'est quand on réussit le dharma, et le dharma, il peut nous amener jusqu'au vide, de revenir au vide. C'est revenir à la sérénité, au vide. C'est revenir au but, c'est ça, on a réussi le dharma. Grâce au dharma, on a réussi à revenir au vide. Ça, c'est deux définitions que j'ai. Mais au niveau de Suidao, je crois qu'elle a plus de définitions que moi. Parce que ça va constituer un sujet, donc c'est sûr que le plus de définitions. Ouais, on verra après. Déjà deux, c'est pas mal. Rồi. Thực hành chánh pháp quy chung hợp. Cái chữ chánh pháp này nó trở đi trở lại hoài trong mấy cái thư ngõ của thầy. Lâu dài dài cái là nó trở lại, khi trở lại hoài. Thực hành chánh pháp, le mot pratiquer le véritable dharma pour revenir et se unifier, se rassembler. Le mot pratiquer le véritable dharma revient souvent dans les poèmes de maître. Et le mot véritable dharma, il y a une multitude de définitions. Il y a quand nhớ gì không? Nhớ chánh pháp là gì không? Vous rappelez
hứa trượt lưu thanh.
Hứa trượt lưu thanh, c'est la définition principale. C'est éliminer l'impur et préserver le pur. En dehors de cette définition, maître, il a défini des dizaines de définitions. Cái gì gọi là chánh pháp nữa? Nhiều lắm à?
Vậy nhiều lắm. Pháp nào giúp mình thấy sai lầm của mình đó. Một cái definition ở trong đó.
Cái gì nữa?
Trung dung, không có nghiêng bên trái, không nghiêng bên phải.
Voilà, c'est juste le milieu.
Cái
gì nữa? Tự định
luôn bên trái.
Cái gì? Liên hệ trực tiếp với luồng điển cái.
Một cái.
Còn gì khác
không? Không nghĩ lại còn sinh.
À, bác nói gì?
Không nghĩ lại, không còn sinh.
À, không nghĩ lại như là tự tu, tự tiến á. Pratiquer par nous-mêmes et avancer par nous-mêmes. Chánh pháp là trở về không. Se revenir au vide. Pháp nào mà nó giúp mình tiến là chánh pháp. Le dharma qui nous permet d'avancer, c'est un véritable dharma. Còn nhiều lắm à. Bữa nay nhớ thầy nhiều đây, nói nhiều đây, kỳ sau thầy hỏi lại thì phải nói nhiều hơn nha. Thực hành chánh pháp quy chung hợp là sao? Qu'est-ce que ça veut dire revenir et se rassembler? Quy chung hợp là sao? Quy là trở về.
Quy là...
Unifié, non?
Cái gì?
Unifié.
Oui. Chung hợp. Se rassembler.
Oui.
Mình thấy quy trung hợp là quy thượng trung hạ, mình nó hợp nhất lại.
Minchichit de corps.
Nói tiếng Tây đi.
Moi, je pense que c'est les trois sphères en nous qui doivent fusionner en une seule soudée.
Oui.
Nếu mà mình quy được cái tam giới, nó kêu là cái đó là cơ gì?
Cơ quy nhất.
Cơ quy nhất. On arrive à rassembler les trois sphères, c'est l'ère de l'unification. Quy nhất ở đâu?
nhất là trung tâm bộ đầu mình với lại liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ.
Donc la première phase est unifiée avec les trois sphères au sommet de la tête. Quy nhất rồi nó đi tới quy gì?
Quy thức.
Quy nhất rồi đi tới quy thức. Quy thức nghĩa là sao? Donc après l'unification des trois sphères, parvient l'unification de la conscience. Qu'est-ce que c'est l'unification de la conscience? Quy thức là cái gì?
Chắc là hiểu rõ phải không?
Tại sao? Tại sao là quy thức? Bởi nó có nhiều cái lắm, sao mà phải quy thức?
Cái thức của mình nó phải trở về không, mà trong không là có tất cả.
Thực ra mình có một cái chân thức. Cái chân thức nó nằm ở trên đó. On n'a pas qu'une seule conscience. Comme on n'a pas qu'une seule âme. On a trois âmes à trois niveaux différents. Et notre conscience se trouve aussi à trois niveaux différents. Cái hồn mình có tới tam hồn đó. Là ba cái hồn đó. Chứ không phải là một cái. Một cái gì này, một cái trung thiên, một cái hư không. Donc il y a une âme dans notre corps. Une âme au niveau de la sphère du milieu, une âme au niveau du vide. Et la conscience est pareil. On a une conscience, on a une véritable conscience en haut. Il y a encore une véritable conscience encore plus haut, plus haute. Au niveau plus haut, qui se trouve à un niveau plus haut. Et donc, quand on arrive concentré au sommet de la tête, on va rejoindre déjà la véritable conscience qui se trouve à 30 centimètres du sommet de notre tête. Mình phải quy lấy cái chân thức. Mình hợp lại cái chân thức ở dưới này trước. Là nó nằm ở từ trung tâm bộ đầu, sau đó nó lên cao tới ba tấc. Là cái đó là cái chân thức ở dưới này. Nó sẽ hợp với cái chân thức ở bên trên và s'unir avec le, d'abord constituer la véritable conscience à notre niveau, c'est-à-dire à partir du sommet de la tête jusqu'à 30 cm. Ça c'est en forme de pyramide. Quy thức mới lúc nó trùng hợp, quy là trở về đó. Bây giờ nó trở về nó mới hợp lại. Hợp lại rồi có ngày mới quy về nguồn cội được chứ. Mình hợp mấy cái đó lại rồi mình mới đi về nguồn cội được. Il faut réunir tout ça, étape par étape, niveau par niveau, pour ensuite revenir à notre origine. Il faut faire le, rassembler le puzzle. Trùng tu, tự cứu bản thân mình. Donc il faut se perfectionner, sauver notre propre pour sauver notre propre personne. Làm sao? Trùng tu, tự cứu bản thân mình.
Comment tu as traduit trùng, s'il te plaît?
Trùng tu là cái mô mà textuel của nó là restaurer.
À, d'accord, merci bảo.
Trùng tu, cái nghĩa của cái chữ trùng tu mà theo từ điển á, nó là restaurer. Nên làm lại cho nó tốt lại đó. Chỉnh kêu bằng gì? Việt Nam kêu bằng gì? Chỉnh chỉnh sửa là làm cho nó tốt lại như hồi xưa đó, kêu là trùng tu, trùng tu, trùng tu nhà cửa, trùng tu nhà cửa. Thì cái nhà nó bị hư nát rồi, giờ mình phải trùng tu lại. Mình làm lại cho nó tốt lại như hồi xưa, kêu là trùng tu. Còn cái trùng tu này á, là nó nghĩa là sửa liên tục. Sửa liên tục. sửa liên tục mới tự cứu thân mình. Phải sửa liên tục. Mà bây giờ làm sao để sửa liên tục? Comment faire pour se corriger, se perfectionner sans arrêt? Có cái pháp nào mà nó giúp cho mình dễ sửa không? Thiệt ra trong cái vô vi mình không có thiếu pháp nào hết trơn. Muốn cái gì cũng có cái đó, dụng cụ là đầy đủ á. Cái bot IoT đầy đủ. Dụng cụ ở trong cái thùng đồ của đồ nghề của vô vi là đầy đủ. Mà tại vì nhiều khi mình không xài mình để nó qua một bên thôi. Thấy không? Nhiều khi mình không xài mình để nó qua một bên mình riết cái mình quên nó luôn. Người địa phương là oublié quand on a des outils. Muốn sửa nó phải qua cái giai đoạn nào?
Giờ hành pháp.
Hành pháp là một chuyện rồi đó. Hành pháp là để quét dọn, để khai thông á, nhưng mà muốn sửa nó phải qua một cái giai đoạn nào trong tâm thức của mình.
Pháp lên thực diễn.
Không, cái đó là cái pháp để cho nó khai thông, nhưng mà khi mà mình muốn sửa cái tánh của mình á, nó phải qua một cái giai đoạn.
Mình phải cúng kiếm phải không? Giữa của mình đó.
Không. Không phải, mà phải qua một cái giai đoạn nào mà thực tế trong cuộc sống của mình á, để cho mình sửa được cái tánh đó. Chứ không phải mà mình nói mình thấy sửa đâu. Nó thiếu cái đó là khó sửa lắm.
Mình phải thấy mình sai.
Mình thấy rồi á, nhưng mà chưa đủ, nó còn phải thêm một cái nữa. Thấy xong rồi phải làm cái gì nữa.
Yeah.
Donc elle dit qu'il faut voir le cas mauvais caractère, ça c'est utile, c'est premier pas. Après,
qu'est-ce que c'est?
Non, không phải dứt khoát. Muốn dứt khoát là phải có cái gì? Phải có cái gì trước dứt khoát?
Sám hối phải không?
Sám hối.
Trước khi sám hối là có cái gì?
Theo em á, mình phải có cái ý chí của mình.
Trước khi sám hối á, mình phải có cái gì? Phải ăn năn. Không ăn năn sao sám hối được?
Ăn năn thì bây giờ sám hối để ra đúng
không? Papa ơi. Ăn năn khác, sám hối khác. Phải không? Tại không hiểu rõ cho nên lẫn lộn hết trơn, thấy không?
Bác ơi.
Giờ chưa lên cắt nghĩa đi, ăn năn là gì, sám hối là gì? Hai cái khác nhau á.
Tôi tính ăn năn sám hối sẽ là mềm.
Bởi vậy, lẫn lộn hết trơn à. Cái đó là không, cái đó kêu là không minh đạo pháp á.
Không có sao, mình hạ chịu rồi. Sám hối, à là sám hối sẽ hợp bằng gì à? Thì ăn năn. Đặc biệt chứ, c'est quatre mots vont ensemble, c'est ça?
Ensemble, mais c'est pas pareil. C'est une combinaison qui est nécessaire, mais il faut détacher, expliquer les deux phases. Là ta đâu có nói sám hối ăn năn đâu, ta nói ăn năn sám hối chứ đâu có ai nói sám hối ăn năn đâu.
Ăn năn à, vậy ăn năn là bớt thì sám hối.
Ăn năn là mình hối tiếc á, nói tại sao nãy mình la bà Siêu Lan chi vậy, cái mình tiếc á, mình thấy khó chịu á, nói tại sao
bà Siêu Lan là
ví dụ gì thôi, ta nói ví dụ mà đâu phải thiệt đâu. Ví dụ cũng như mình tự nhiên mình nói lớn tiếng với người nào cái lát mình ăn năn thôi, tại sao mình làm cái chuyện đó, mình ăn năn mình thấy
không đúng à,
mình thấy không đúng, mình thấy mình tiếc đó, tại sao mình lại để cho lục căn lục trần nó cướp quyền của mình mà nó nhảy ra nó la người ta làm chi vậy, nó cãi lộn với người ta làm gì, đâu có gì đâu mà tại sao mà mình để lúc đó cái phần hồn nó ăn năn, nó nói tại sao mình không làm chủ được mình để cho cái đám lục căn thằng này nó nhảy ra nó lấy danh nghĩa của mình nó cãi lộn với người ta. Lúc đó mình ăn năn sám hối á, là mình nói thôi con nguyện từ đây con ráng phải sửa cái tụi này, không cho nó làm cái chuyện đó, thì sao mà cái chuyện nó xảy ra nhất quyết là không có cho nó làm tái phạm cái chuyện này nữa, cái đó kia mà sám hối. Hiểu không? Mà nếu mà mình thấy cái tánh mình mà mình tôi thấy tôi biết cái tánh tôi vậy, ngang tàng hay cãi lộn cái gì cũng hay cãi, nhưng mà mình không có cái giây phút ăn năn, không có giây phút sám hối thì nó cũng kéo dài hoài. Họ thấy mình biết mình vậy, tánh tôi vậy, riết cái nó nói tánh tôi vậy là thôi quệ luôn.
Bảo có cả dire ăn năn, ça veut dire on voit notre propre erreur.
Je dis on regrette.
Regrette, voilà, d'accord.
Le remords. On a du remords.
Oui, oui.
Pas pareil, hein?
D'accord, merci.
À, bên đây mình đạo pháp rồi đó.
Merci.
Mà cái đó, cái pháp của mình nó có cái đó không?
Có chứ.
Lúc nào? Hành lúc nào?
6 giờ sáng.
Sáng á.
Sáng á.
5 giờ tới 6 giờ, giờ đó giờ ngủ rồi mà hành gì nói.
Non, le matin.
Ờ, 5 giờ tới 6 giờ sáng giờ đó ngủ ngon thấy mộ hành gì nói.
Si, 5 giờ, il faut, tu sais, respirer l'air pur là.
Ờ, il faut, mẹ, bây giờ đó ngủ rồi, ai il faut cho.
Có thế, chừng nào mình thích mình làm ơi.
À, chừng nào giật mình về ngủ cũng được mới ra thở một cái thôi, đâu
thở 3 cái, không phải 1 cái.
Chừng nào mà giật mình, đêm nào mà giật mình ngủ không được nó ra thở ba cái thôi, còn mấy đêm nào ngủ ngon thì ngủ tới sáng luôn. Cái gì sự thật phải nói sự thật chứ đừng có che giấu gì hết. Cái đó tôi phải công nhận là khó, cái pháp này tôi cũng không có làm. Hả? Giờ đó giờ ngủ ngon mà sao làm được. Nhưng mà ông thầy không nói bây giờ có thời buổi văn minh này nó có cái nào thế cái đó. Có cái nào thế cái pháp đó? Il y a une méthode qui peut remplacer cet exercice entre 5 et 6 heures du matin.
Pháp luân thường chuyển hả anh Bảo?
Niệm Phật. Thầy nói nếu mà mình niệm Phật liền thường thường xuyên á. Niệm Phật thường xuyên nha, chứ không phải lâu lâu ta niệm thì chắc cũng không có e phê đâu. Phải niệm Phật thường xuyên á thì lúc đó mình dễ, mình trụ ở trên rồi đó, lúc đó mình dễ ăn năn sám hối, như là trực tiếp hơn, như là nhanh hơn, không phải không có phải
trả lời.
Bây giờ mình phải tập trung vô cái chỗ nào yếu á, thì mình phải tập trung vô cái chỗ đó. Mình biết là cái chỗ đó hay mà mình làm không được, mình yếu chỗ đó thì mình phải tập trung, mình cố gắng cái chỗ đó nhiều hơn. Tu là vậy đó, cái chỗ nào yếu là phải bồi bổ cái chỗ đó. Bây giờ mình biết mình yếu cái niệm Phật đó, thì mình phải để ý nó nhiều hơn, chứ đừng có để ý tele nhiều hơn là không được. Phải không?
Hết rồi.
Mình để ý cái chuyện bên ngoài nhiều hơn là mình để, mình biết cái điểm đó là cái điểm yếu của mình, ai cũng có cái điểm đó là điểm yếu. Bây giờ biết mình làm bao nhiêu cũng không đủ hết, là cái điểm đó là điểm yếu. Bây giờ mình muốn cố gắng là mình cố gắng vô đó là bảo đảm là nó sẽ có kết quả. Mà mình biết ai cũng có cái điểm yếu là cái điểm đó chứ không phải điểm gì. Tất cả con người ta nó yếu là yếu cái điểm đó, mà cái đó là cái điểm chánh. Ông là tu sĩ. Nói đi.
Cái mật niệm bắt chánh nó cũng giúp cho cái đó cũng được anh
Bảo. Mật niệm bắt chánh hả? Mật niệm bắt chánh thì nó cũng hỗ trợ cho, tại vì nó hỗ trợ một phần thôi, nghĩa là khi mà mình làm mật niệm bắt chánh á, mà tối đó mình niệm mà nó không chạy á, là biết ở trong ngày mình có làm gì sai rồi, nghĩa là nó báo động cho mình thôi. Nó báo động cho mình rồi lúc đó mình phải đi tìm coi mình làm cái gì sai. Rồi sau khi mình tìm ra rồi đó, mình cũng phải ăn năn sám hối. Phải không? Donc il y a l'invocation sur les 8 points vitaux qui nous permet de déceler qu'on a fait des bêtises dans la journée. C'est pour ça, ce soir-là, ça circule pas bien. C'est un moyen de contrôle. Mais après, on peut pas se passer des remords et du repenti. Phải không? Là cũng phải qua cái giai đoạn mà ăn năn sám hối, chứ mình thấy mình làm sai rồi, biết là bữa nay tôi có làm sai chuyện đó rồi, bỏ qua đâu có được. Bỏ qua nó không có cái sự mà chín mùi ở trong cái tâm của mình. Nó phải có cái giây phút mà nó ăn năn, lúc đó nó mới chín mùi ở trong nó, thì lúc đó mình mới có cơ hội mà kêu lục trần dạng linh ra mình nói chuyện chứ. Nó bây giờ mình thấy cái chuyện đó không, bây giờ bày ra cái chuyện đó, nãy làm cái chuyện này không có tốt mà. Giờ thấy sao? Giờ phải ăn năn cho tụi nó thức tâm, thấy không? Ăn năn là để cho thức tâm. không phải mình thức tâm mà cho lục căn lục trần nó thức tâm nữa, phải cho chúng sanh nó thức tâm, nó đồng thức tâm như mình mới được. Chứ nếu mà chỉ có một mình phần hồn thức tâm ăn năn thì đâu có đủ, phải cho tụi tập cho tụi nó ăn năn thì lúc đó mới xong. Donc il faut apprendre aussi nos entités à regretter, à avoir du remords, à se repentir. Thì lúc đó mình mới có cơ hội sửa. Thế sửa không có dễ đâu. Không phải mình biết cái tánh mình vậy, nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau vẫn thấy cái tánh y nguyên vậy đâu có được. Phải có cái gì thay đổi chút chứ. Bởi vậy mới kêu là trùng tu. Trùng tu tự cứu bản thân mình. Mà nếu mình không có sửa mình thì mình đâu có cứu mình được. Mình bị tội mình mới xuống đây, mà bây giờ mình không có sửa thì tội còn nguyên thì cũng đâu có cứu mình được, thì cũng phải trở lại thôi. Chưa xong mà. Rồi minh tâm kiến tánh, tâm tự đạt. Si on voit bien clairement sa, son âme et son caractère, que la conscience peut réussir par elle-même. Minh tâm kiến tánh á, thì tùy theo bao nhiêu phần trăm, lên tới 100% là thành Phật, thấy không? Donc on voit son caractère et son âme, il y a différents niveaux, c'est combien de pourcentage. Quand on arrive à 100% de cela, c'est on devient Bouddha. On voit sa nature originelle et sa clairvoyance. Et à un autre niveau, on commence à voir. Nghĩa là trình độ của mình tu thiền ít nhất mấy năm mới bắt đầu thấy tánh.
3 năm.
À, ít nhất 3 năm mới thấy tánh phải không?
Bây giờ tôi cũng thấy trước chút chút rồi.
Rồi thấy tánh rồi phải thấy tâm nữa chứ.
Thấy cái 3 tâm. Năm mà phải 3 năm liên tục đó nha. Mới 3 năm thiền mà bỏ, thiền bỏ, thiền bỏ.
Thiền bỏ đâu có, thiền bỏ đâu có tính.
Không, nhiều người cũng nói là tôi tu 3 năm mà tôi chưa thấy tánh tôi.
Rồi bây giờ cô biết.
Tại vì thiệt ra nói mình tu mà mình nói năm á, nói để cho có cái repair vậy thôi, chứ gặp ông thầy mà mình nói ông con tu 3 năm mà con không thấy gì, hỏi 3 năm mà thầy hỏi tu được mấy giờ. C'est juste un petit repère pour dire qu'il faut un minimum de 3 ans dans le temps. Mais quand on pratique, il faut pratiquer sérieusement, parce que pendant ces 3 années, si on compte le nombre d'heures qu'on pratique, c'est pas beaucoup.
Détermination et sincérité.
Phải cho biết là cái thời gian tính nó có, là phải tối thiểu là 3 năm mới bắt đầu thấy thôi, chứ mình nhiều khi mình tu mấy chục năm chưa thấy hết. Tại vì phải sửa từ từ mới thấy thêm chứ. Còn mấy cái căn bản mà mình chưa sửa đâu có thấy thêm.
Theo mình thấy đó là nếu mà mình dạy công tu thì nó rút ngắn thời gian lại thôi, còn mình giải đãi thì thời gian nó kéo dài ra thêm, mà tuổi mình càng lớn á thì đâu có chờ cho mình đâu.
Mình càng lớn nó càng yếu à.
Moi j'ai dit que ça dépend de notre capacité de pratiquer, parce que plus que tu pratiques assidûment, tu vois, tu as beaucoup plus de résultats, mais plus que ça tu vois, tu traînes. Eh ben, le temps il est élargi et le temps nous attend pas.
Minh tâm kiến tánh, tâm tự đạt. Minh tâm kiến tánh là đạt tới cái gì?
Thành Phật.
À, đạt tới thanh tịnh, quân bình thanh tịnh là thành Phật rồi. Đi tới 100% á.
Cao cũng đã mà nha.
Bây giờ bữa ổng nghe ông thầy ổng nói mấy chục phần trăm đó, bây giờ mình thấm thía lắm, tại vì cái gì ổng nói cũng bao nhiêu phần trăm. Nó nói nó thanh tịnh chứ được bao nhiêu phần trăm. Hay cái đó hay đó, bây giờ mình áp dụng vô cái gì mình thấy cũng hay. Bây giờ minh tâm kiến tánh thì ổng cũng xài thấp mà ổng cũng xài cao. Thật ra mình phải biết là 100% là cái gì. mà
nhưng mà thầy nói không, mà thầy không có cho phần trăm đó, mình cái trí phạm của mình đó, mình chỉ hiểu phần trăm thôi, thành là mình mới đo lường được cái phần trăm là cái độ nó bao nhiêu, thí dụ vậy đó, làm cho mình dễ hiểu.
Nghĩa là cho mình biết là nó có nhiều trình độ thôi, chứ thiệt ra mình cũng đâu biết mình nó bao nhiêu phần trăm nói
này. Không phải bao nhiêu phần trăm, nhưng mà mình khi mà nói phần trăm á, là mình cái ý của mình á, mình hiểu được bao nhiêu đó.
Nghĩa là mình biết có 100% và nó có không có, có khi nó chưa tới 100%, thì giờ mình dễ suy nghĩ hơn. Mình dễ suy nghĩ hơn, cũng như mình nói giờ quân bình. Mình nói mình cũng quân bình á, nhưng mà nó chưa có 100%. Là có lúc quân bình, có lúc chưa quân bình. Có lúc được quân bình, có lúc không được quân bình, trồi lên trục xuống. Cũng như mình nói mình thanh tịnh, nhưng mà tùy theo chuyện nhỏ thì thanh tịnh, mà chuyện lớn thì động, thì nó chưa có 100%. Khi mà 100% rồi á, thì lúc đó là không có gì mà dao động nữa. Donc c'est pour situer un peu la progression dans le temps de 0 jusqu'à 100% de réussite. Donc c'est pour dire que le chemin est encore long et on va avancer étape par étape. Et dans les mots qu'il utilise aussi, il peut l'appliquer à un niveau bas, il peut l'appliquer à un niveau très élevé jusqu'au maximum de 100%. C'est ça, le Bouddha. Donc dans tous ces mots, souvent, maintenant, on comprend qu'il y a différents niveaux. Ça dépend comment il l'utilise. Rồi. Câu thứ nhất. Ngày 12 tháng 7, 94, hỏi vũ trụ quan dạy loài người cùng vạn vật những gì? Vũ trụ quan đang dạy loài người cùng vạn vật những gì? Qu'est-ce que la lumière de l'univers apprend à l'humanité et aux êtres vivants? Qu'est-ce que nous apprend?
Vũ trụ quan dạy loài người qua mưa nắng bão bùng chiến tranh, những cái hoàn cảnh nghịch cảnh. Moi, je pensais que l'univers nous avait éduqué à travers la pluie, le beau temps, les typhons, le vent, inondations et action-réaction de la vie, toutes sortes de choses. Même pour manger aussi, ça nous apprend. Nhiều khi trong món ăn của mình là cũng dạy mình, nói sao đâu phải là tất cả đều giáo huấn của mình hết trơn á. Bởi vì khi mà mình nghe thầy nói á, một tiếng ho thôi cũng là đã dạy nữa. Dạy mình trong một cái ho nữa. Hier je l'ai écouté, maître il a dit même en toussant, tu vois, tu tousses, mais ça nous apprend aussi. En même temps. Parce que si on pratique comme il faut, et on a l'énergie, quand on tousse, un coup, notre énergie, il va dissiper les négatifs. Thầy nói một cái ho của một người mà có điển quang đó, là một cái ho nó giải tỏa cái trụ khí nữa, chứ không phải đơn giản vậy đâu. Thành ra một cái ý nghĩ, một cử một động của mình là nó rất là quan trọng, chứ không phải tầm thường. Mà càng ngày mình càng hiểu hơn mỗi một cử một động của mình đó, là nó có liên hệ với càn khôn vũ trụ hết, chứ không phải là đơn giản như mình đâu. Mình hiểu. Moi je pensais que chaque pensée, chaque geste qu'on fait est ça relié avec l'univers. C'est pour ça maître nous avait enseigné, il faut pas comment en colère, il faut pas triste. Không, nhiều khi mà mình nói mình tu mấy chục năm mà mình còn còn giận, còn hờn, không là mình làm việc cho khối trượt, chứ không phải làm việc cho khối sanh. Tại vì khi mình giải, khi mình phóng những cái trượt khí đó ra đó, mình làm ô uế cả càn khôn vũ trụ nữa, chứ không phải là đơn giản như mình tưởng đâu. Mình với càn khôn vũ trụ nó có sự liên hệ không ngừng nghỉ. Không, mình cố gắng, mình tu, mình niệm Phật á, là mình cống hiến thanh quang cho càn khôn vũ trụ. Còn mình giận hờn đó là mình làm việc cho khói trượt.
ne pas réagir à la sérénité, à la joie ou à la tristesse, c'est la sérénité.
Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est chaque pensée, chaque geste qu'on avait fait, tu vois, quand tu pratiques la méthode, tu élimines l'impur pour retrouver le pur, ça veut dire que tu contribues pour l'univers. Non, tu contribues pour l'univers. Mais quand tu as des mauvaises pensées envers quelqu'un ou tu as des méchancetés ou tristesse, tu travailles pour l'obscurité.
Voilà.
Et c'est à nous de se corriger nous-mêmes, tu vois, est-ce que tu fais ça, tu contribues ou tu nures à l'univers. C'est pour ça, c'est un péché envers nous, hein. C'est nous qui émanons, chacun a la possibilité, mỗi người nó có cái khả năng để nó phóng ra phát triển ra, giải tỏa trong nội tâm nội tạng của mình để cống hiến cho càn khôn vũ trụ. Bởi vì thầy nói một giờ thiền của mình đó là một giờ làm việc với Thượng Đế, chứ không phải là một giờ chơi giỡn đâu. Mình phải nghiêm chỉnh để mình làm nhiệm vụ đó thôi, làm nhiệm vụ cho chính mình, cho tất cả.
Mình nói, thầy nói lấy ngón tay chỉ một cái là con cá nó chết. Là tại sao?
Mua nó đem về nấu ăn. Tôi muốn mua con này nè, chỉ con đó, chỉ con đó, một trong cái hồ mà chỉ con đó là con đó tới số rồi.
Có nhiều cái nhà hàng tàu á, nó có cái hồ đựng cá, đựng tôm cua gì đó, vô chỉ con nào thì con đó tử. À, có ai chỉ bao giờ chưa? Siêu Lan có đi ăn nhà hàng tàu có chỉ con nào chưa?
Hồi trước có mà bây giờ không dám
rồi.
Hồi trước chỉ con gì, con cá là con tôm?
Giống con kháp á.
À, con kháp.
Lâu lắm ha, lâu lắm à.
Chỉ con đó là con đó tử không?
Người ta lấy đi xác.
À, thì cái đó là quyền sanh sát trong tay của mình á. Bây giờ
hồi trước không biết.
Bây giờ biết là phải làm sao? Thầy nói
không,
bây giờ
không dám rồi.
Bây giờ thầy nói mình biết là phải làm sao?
Ăn năn sám hối,
phải ăn nữa, phải ăn sai.
À, thầy có nói cái vui lắm. Thầy nói bây giờ biết là hồi đó là mình chỉ là mình cho nó tử phải không?
Ừ.
Bây giờ mình chỉ nó nhưng mà nó được sống bằng cách nào?
À, chỉ được sống.
À, bây giờ hồi đó mình chỉ nó là nó chết, nó vô bụng mình phải không?
À, mua đi để cho sống thời gian phải không?
À, thả nó đi. Nói bây giờ tôi cho tiền, tôi đưa tiền cho ông nè, bây giờ ông thả con cá này đi.
Đó là, rồi. Mỗi cái thang xe.
Không sao là.
Cho nên là cứu sống á, cũng chỉ nhưng mà nó sống cái gì cái kia.
Đó là.
Mình không hiểu nguyên lý á, mình chỉ cái nó vô bụng mình.
Ừ.
Nó theo nó đợi ở mình.
Rồi.
Donc avant il y a des restaurants où il y a des viviers, quand on rentre on choisit son poisson, son crustacé et on montre du doigt et hop, celui-là il va mourir, il va rentrer dans notre estomac. Maintenant avec le même geste mais on sauve, c'est-à-dire on montre celui-là, il est sauvé, il dit, vous le sortez, vous le libérez. Et comme ça, tu payes, je vous paye, mais vous libérez. Ça, on sauve. Non. Cũng là một cái chỉ vậy, một hai, mà hai cái khác nhau, một cái cứu, một cái giết. Thì cũng như hồi xưa mà mấy thằng giác đấu mà nó đi trong mấy cái chỗ aren của La Mã vậy đó, hai thằng đấu nhau, cái thằng kia xuống rồi gần chết rồi. Cái thằng kia nó mới dòm lên coi ông vua chỉ ngón tay lên là ngón tay xuống, ngón tay lên là tha. Mà con tay đưa xuống như vậy là đầm. Cũng vậy thôi. Ghê quá.
Nhưng mà mình thấy nhiều cái hoàn cảnh đó, chết cũng thấy cũng đau đớn. Thí dụ như một con cá đi, mình nói một con cá thí dụ đi, thấy không, vô tiệm tàu mình chỉ con đó, cái nó lấy ở trong trong cái hồ ra, cái nó lấy cái búa nó đập cái bụp, thấy không, nó lấy cái baton nó đập cái bụp cho chết. Cái đó thì chết một cách cũng đau đớn nhưng mà còn đỡ hơn. Còn nó lấy con cá đó mà nó thẻo từ cái miếng cái miếng da đó cho nó còn sống đó, nó nở vậy nó mới thảy vô trong cái chảo, nó khi xèo lên cá nó vậy
đâu có, nó không
cái đau chết một cách đau đớn.
Nó không phải thảy lên chảo liền đâu, nó để cái nó xối mỡ lên, xối cái dầu nóng lên đó, nghĩa là chín từ từ đó. Vậy là con cá nó làm cá công lên vậy nè, rồi nó để nó xối dầu nóng lên đó, nó xối từ từ lên đó, cái cá chín luôn, cái con cá nó công vậy đó, nó không có phải thẳng. Nghĩa là technique của nó vậy đó.
Mình thấy chết, cái phần hồn nó chết một cách đau đớn, phải không? Moi je vois déjà certaines choses, certaines poissons qui sont morts, tu vois, quand ils montent comme ça, ils sortent de l'aquarium, ils tapent avec un coup de bâton, ça fait mal déjà. Mais j'ai vu, ils ont tailladé, tu vois, sur le corps, et ils balancent dans l'huile bouillante. Et ils bougent comme ça en mourant avec la souffrance. C'est pour ça, je pense que cette femme, moi, je ne veux pas être à sa place, quoi.
Mais est-ce que c'est karmique, quelque
part, non? C'est karmique. Cũng là cái nghiệp thôi.
Cái đó là cái nghiệp của nó phải lập cái hạnh hy sinh để nó tiến hóa. C'est son karma, il a fait le vœu de revenir sur terre pour sacrifier sa chair, sa personne, pour pouvoir payer ses dettes. Mais nous, si nous le mangeons, malgré qu'il a fait son vœu, il y a toujours une demande de vengeance. C'est ça le problème. Parce que ils sont ignorants. Ils sont stupides. Donc, ils font le vœu, mais l'esprit de vengeance existe. Ils vont toujours porter plainte. Si nous ne le sauvons pas.
Giống như làm con khỉ á, mình thấy làm con khỉ á, nó để trên cái bàn đó không, ngay trên giữa, nó chặt cái sọ đó, con khỉ còn sống nha, vịn cái ca gì là nó móc ốc, nó ăn, nó uống, mình thấy dã man, thiệt là dã man.
Thì mai mốt nó thành lại con khỉ, người ta cũng làm vậy đó. Thành ra cái con khỉ đó không cần kiếp trước nó cũng ăn kiểu đó.
J'ai vu qu'ils ont coupé la tête du singe, tu vois, sur une table, et puis il a pris des cervelles, tout ça, ils l'ont mangé cru comme ça. Il bouge encore, le singe, c'est mort avec atrocité.
Rồi, đáp nha.
Qua những cái cảnh đó, mình mới thức tâm.
Thức tâm là gì? Tìm ăn chay thôi, đừng có lấy sát sanh hại vật nữa.
Thì ra thầy nói mình giết con nào á, mình giết một con muỗi đi, cái phần điển của con muỗi á, nó đeo theo mình à, bắt buộc mình giết con ruồi nó đeo theo mình, giết phần nào nó theo mình. Pour ça mettre la vie constitue n'importe quelle espèce, son âme il va accrocher à toi.
Tu es responsable.
Voilà.
Rồi, đáp. Thưa vũ trụ quan đang dạy loài người cùng vạn vật học sự quân bình lực học tâm thức. Mỗi mỗi đều có sự tiến hóa trong trung tâm điển quang của chính nó, vũ trụ có ánh sáng, trung tâm điển quang đều có tâm thức, tự nó thoát khỏi phòng lao lý của tâm tư. Đó cũng là luật công bằng của trời đất. Tự kẻ tự nhiên phát triển tâm hiền lành, cảm thức trời ban chẳng dịch dành. Một mối thanh bình tâm đạt đạo, thực hành chân pháp trở về thanh. La lumière de l'univers apprend aux êtres humains ainsi que les êtres vivants sur terre l'équilibre, les forces d'attraction de la conscience. Tous ont une évolution et un centre d'énergie, son propre centre d'énergie. L'univers a la lumière, le centre de l'énergie à la conscience, et chaque chose va se libérer de l'emprisonnement de la conscience. C'est aussi la loi de justice, la loi d'équité du ciel et de la terre. Stance. Naturellement, nous nous développons et notre conscience devient sage. Nous ressentons cognitivement que Dieu nous accorde toutes des choses. Ça sert à rien de se disputer. Un lien de paix et de sérénité et nous parvenons à la réussite spirituelle. Nous pratiquons le véritable dharma et nous revenons au pur. Sự quân bình lực học của tâm thức là cái gì? Qu'est-ce que c'est l'équilibre des forces de la conscience?
Theo mình thấy sự quân bình lực học là cái ý chí của mình. Cái ý chí hướng thượng của mình đó là quân bình lực học. Tại cái lực học đó là nó cái dịch ra tiếng Tây là cái phọt. Cái phọt đó là ý chí nó hướng thượng hay hướng hạ, nó có sự trì kéo. Đúng không? Mà cái đó phải qua một giai đoạn từ khứ trụ lưu thanh, là từ giai đoạn này giai đoạn kia là mình sẽ học lực học. Muốn học cái lực học đó đó, mình phải phát triển cái quyền bí trong nội tâm của mình mới hiểu cái lực học nó như thế nào. Moi je pense que c'est ý chí, dịch ra tiếng Pháp.
La volonté.
Voilà, c'est la volonté. Plus que tu pratiques, plus que tu as cette force de volonté. Et quand tu as cette force de volonté, ça dépend où la force, la volonté de diriger vers le haut ou vers le bas. Tu vois, tu comprends l'attraction terrestre et la légèreté. Et c'est à toi de mener ta vie correctement pour
aller là où tu veux.
Voilà.
Cái tâm thức của mình nó chịu bao nhiêu cái lực? Notre conscience subit combien de force?
Ba cái lực
đó kêu bằng cái gì?
Tâm lực, địa lực, thiên lực.
Thiên lực.
À, ba cái đó có nghĩa là cái gì? Ba cái lực đó như thế nào đâu các nghĩa nha. Cái đó là lực học á. Ba cái lực đó là các nghĩa ra nha. Tâm là địa lực là cái gì?
Là cái thể xác.
Thể xác là cái sức hút của thể xác. Cái sức hút này nó kéo cái thể xác mình, nó trì nặng mình lắm. Có cái gì là nó kéo mình xuống nhiều lắm. Cái đó là cái sức hút. C'est la force d'attraction du corps qui nous tire vers le bas. Rồi tâm lực là cái gì? Trên đây là force d'attraction du cœur. Là cái gì?
Chị Nguyễn nói gì chị?
Il n'y a pas de
désir. Pas les désirs, là. Les désirs, un peu les thất tình lục dục, tout ça, là.
Không phải cái thất tình lục dục, mà cái đó là dục. Les désirs. Cái đó là dục. Tâm lực đó là dục. Chứ không phải là hồng trần. Tâm lực đó là dục. Mà cái tim á, c'est le désir sexuel. Cái tâm của mình á, là nó liên hệ tới tình dục. Mấy người mà bị cơn dục nó khảo đảo, thầy dạy làm sao biết không? Ceux qui sont malmenés par les désirs sexuels, maître là d'enseigner une technique.
Dans la main gauche. Toi, t'as montré la main droite. C'est la main gauche, c'est ce côté-là.
Tại sao nắm cục nước đá cho nó tan đi thì nó bớt?
Ça refroidit les pulsions sexuelles.
Non, nó có cái
gì đó. Nó liên hệ với trái tim của mình
đó, cho nó lạnh trái tim nó lại. Hay gì nó nóng quá đi, quả tim nó mạnh quá đi, thì tự nhiên nó bớt dục.
On a le désir sexuel qui remonte, prend un glaçon dans la main gauche, et ça diminue parce que ça relie avec le cœur. Ça refroidit le cœur.
Thiên lực là sao?
Là trung tâm bộ đạo mình hướng thượng.
Thế hai cái kéo xuống, một cái kéo lên. Thì giờ muốn hưởng cái kéo lên phải làm sao?
Niệm Phật, trụ tâm.
Donc, il y a deux forces d'attraction vers le bas. une force d'attraction vers le haut. Mais pour bénéficier de la force d'attraction du ciel, il faut pouvoir se présenter au sommet de la tête. Nếu mà mình không lên đó là mình không hưởng được. Nếu mình để hai cái kia nó cứ kéo hoài, mình ở dưới hoài, mình không có lên đó thì thiên lực không có hút mình được. Thành ra điện nó không có hút bộ đầu. Đó là lực học của tâm thức. Ça, ce sont les forces d'attraction de la conscience spirituelle.
Mà thường thường mình sống ở thế gian là mình bị hết 95% là nó bị kéo xuống rồi.
Tại thế nó hai cái kéo xuống rồi, mà có một cái kéo lên à. Mà giờ để hai cái kia nó kéo hoài thì không bao giờ mình được hưởng cái trên á. Muốn cho cái trên nó kéo là mình phải vượt khỏi hai cái này cái đã. Chạy lên trên chút xíu rồi nó mới kéo mình. Lâu lâu nó mới rút được chút.
Mà làm sao quân bình được?
Ừ?
Hai cái kéo xuống, một cái kéo lên, mà làm sao quân bình được?
Là mình
mất quân bình này.
Thì bây giờ mình tính về đời đi. Nói về đời đi. Phải không? Thì giống như anh Biên nói. Mình làm ít lương á, mình làm phải làm hai job. Thấy không, là công phu công năng mình phải nhiều hơn, mình phải dành thời gian tu tập của mình đó, mình làm nhiều hơn.
Cái quân bình là cái gì biết không? Khi mà mình nói tới quân bình á, trong trời đất á, nó có quân bình là cái gì? Trong trời đất á, lúc nào nó cũng có sự quân bình, mà cái sự quân bình trong trời đất, trong vũ trụ là cái gì?
Thường có hai mặt, là có sáng, có tối, có trượt, có thanh.
À, có trượt, có thanh, có nặng, có nhẹ, có trượt, có thanh, có sáng, có tối, có ngày, có đêm, có mặt trăng, có mặt trời. Cái đó là cái luật quân bình của vũ trụ. Thì bây giờ trong cái tâm thức của mình nó cũng có cái luật quân bình, là nó cũng có cái kéo lên, cái kéo xuống, chứ đâu phải kéo một bên đâu. Nó có cái lực kéo lên mà nó cũng có cái lực kéo xuống, là nó luôn nó có hai bên hết trơn á. Thì bây giờ tùy theo mình chọn bên nào. Nếu mà mình thả lỏng á thì nó chạy theo dưới rồi. Còn nếu mà mình cố gắng á thì nó được lên trên. Nhưng mà nó luôn luôn nó có hai lực. Bên trong mình cũng vậy, có âm có dương. Bên trong mình cũng có mặt trăng mặt trời. Mắt trái mắt phải hai cái đâu có giống nhau. Hai bàn tay cũng đâu có giống nhau. Bên âm bên dương chứ đâu có giống nhau. Trái thận của mình cũng có hai trái thận, một cái âm cái dương chứ đâu phải giống nhau. Thấy không? Cái đó là cái sự quân bình đó. Rồi.
Thì có mắt trái mắt phải, còn bên cái tai thì cũng theo cái định luật của con mắt hả anh Bảo?
Theo mình nghĩ thầy không có nói, nhưng mà theo mình nghĩ là nó cũng theo cái định luật âm dương nam tả nữ hữu. Con mắt mình nó cũng là nam tả nữ hữu.
Tại nhiều khi cái bộ óc ở bên này á, thì nó sử dụng cái tai ngược lại bên này.
Cái đó là nói về khoa học. Còn nói cái về luồng điển á, thì con mắt bên này á, nó cũng là âm. Con mắt mặt nó cũng là âm. Và con mắt mặt bên này nó là dương. Thành ra theo mình nghĩ nó cũng theo cái định luật đó, âm dương đó thôi, về điển quang. Còn cái về cái cách khoa học, nó nói bên này điều khiển bên kia điều khiển bên đó, là khác nữa.
Moi, j'ai posé la question, c'est les yeux et la main, tu vois, ça dépend gauche ou droite. L'œil de gauche, ça représente le soleil. L'œil de droite, ça représente la lune. Et la lune, il voit loin. Tu vois, l'œil droite, il voit très loin. Et l'œil gauche, il voit près, quoi. C'est Mac qui nous avait enseigné comme ça.
Bên lạnh, bên nóng. Bên mặt trăng là điển lạnh, còn bên mặt trời là điển nóng. Cái đây là luật quân bình đó. Quân bình lực học của tâm thức, mỗi mỗi có sự tiến hóa trung tâm điển quang của chính nó. Mỗi cái nó đều có cái sông tại nhà riêng của nó. Vũ trụ có ánh sáng, trung tâm điển quang đều có tâm thức. Tự nó thoát khỏi vòng lao lý của tâm tư, đó cũng là luật công bằng của trời đất. Rồi câu thứ hai, hỏi có người thường thắc mắc tại sao? Il y a des gens qui se posent plein de questions, pourquoi?
Nó thắc rồi nó phải bị mắc.
Nó khác là nó mắc về con mi sông pa bị bloqué sông pa fluide il forme des nœuds donc sûrement il y a des questions. Il y a un nœud, il y a des questions. Thưa à, có người thường thắc mắc tại vì phần trí chưa sáng, lúc nào cũng thắc mắc cả, cố gắng niệm Phật nhiều, tâm diễn quân bình thì trí sẽ sáng, đạt được một phần thanh tịnh, học ngu trong thanh tịnh thì trí sẽ sáng, tâm sẽ vui và ổn định. Kể tu tâm thanh tịnh tự mình minh, cảm thức trần gian chuyển hành trình, sửa tánh minh tâm trì niệm giới, thực hành chân pháp lại càng minh. Il y a des gens qui se posent des questions parce que leur esprit n'est pas encore lucide. Ils ont toujours des questions. S'ils s'efforcent d'invoquer les six mots davantage, leur énergie spirituelle sera dans l'équilibre. Alors l'esprit sera lucide. Ils vont parvenir à une partie de sérénité. Ils vont apprendre la stupidité dans la sérénité. Alors l'esprit sera illuminé et la conscience sera gaie et établie dans le calme. Stance. Nous nous perfectionnons dans la sérénité et nous nous illuminons. Nous ressentons cognitivement que le monde terrestre transforme notre itinéraire. Nous corrigeons notre caractère et nous connaissons notre âme et nous invoquons les six mots, nous pratiquons le véritable dharma et nous sommes plus lucides.
Nếu mà tính nói dọn dẹn lại á, là còn thắc mắc là còn tâm tối, phải không? Còn nếu mà mình sáng là không còn thắc mắc nữa, bởi vì thầy nói khi đến với thầy á là những câu hỏi gì mình muốn hỏi thầy tới là tự nhiên nó quên hết trơn rồi. Nhiều người về nhà mới nói, hồi nãy tôi tới với thầy mấy câu này tôi không có hỏi thầy.
Hỏi thầy mà bây giờ không trả lời rồi, bây giờ tôi cũng còn ngu. Tại vì nó hỏi không được. Hỏi không được thì cũng còn ngu, phải không? Donc, les gens viennent avec plein de questions, mais quand on vient devant maître, ils oublient tout. Mais quand ils rentrent chez eux, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas posé cette question. Donc, ils restent à leur niveau d'ignorance. Thành ra bây giờ khi mà mình tu tới nó sáng xuống rồi, cái gì mình giờ mình cũng hiểu hết trơn rồi, mình đâu có thắc mắc. Mình còn thắc mắc lại còn nhiều cái mình chưa có hiểu. Thành ra mình đương nhiên mình phải có thắc mắc. Thành ra mình còn đi học á là mình phải hỏi là vậy á. Thành nói học hỏi, mình học là mình phải hỏi là mình đào sâu. Còn nếu mà bây giờ mình làm bộ mình nói giờ tôi không có thắc mắc gì hết trơn, tôi sáng xuống rồi, đâu phải sáng xuống là mình không biết gì hết. Là không có biết để hỏi tiếp á. Chứ không phải là gì. Nghĩa là nó tệ hơn cái đứa mà hỏi là tại nó không biết gì để hỏi, không có biết gì để hỏi, không có cái gì mà làm cho nó suy nghĩ để nó hỏi tiếp á. Còn cái đứa mà nó đào sâu rồi á, tự nhiên nó có muốn hiểu thêm mà nó hiểu không được thì đương nhiên nó phải có thắc mắc. Còn mình đi tới ông Phật là ông giờ cái gì ông cũng hiểu hết trơn, hỏi ai gì đâu cần hỏi gì nữa, giờ cái gì cũng sáng sủa hết trơn, cái gì cũng sáng như ban ngày, đâu có gì hỏi. Donc le Bouddha quand il arrive à son niveau la clairvoyance, il comprend tout, quand il voit quelque chose il comprend tout. Il n'y a plus de secret pour lui. Donc, il n'a plus de questions. Mais en tant qu'être humain, il y a des gens qui ne posent pas de questions parce qu'ils n'arrivent même pas à comprendre la base. Donc, ils ne posent même pas de questions. C'est pas parce qu'ils ne posent pas de questions qu'ils ont déjà tout compris. Mais parce qu'ils n'ont rien compris, donc ils n'ont rien à poser. Mais il y a des gens qui commencent à comprendre, commencent à creuser. Donc, ils posent des questions parce qu'ils veulent comprendre davantage. Il y a un effort pour comprendre davantage. Donc, c'est normal qu'il se pose des questions parce qu'il peut pas encore comprendre. Mais un jour, il va comprendre. C'est ça, Biram?
Ben oui. Ben oui.
Thành ra cái đặt câu hỏi nó cũng có nhiều trình độ. Không biết thì không đặt. Bắt đầu biết thì đặt. Đặt rồi tới nhà biết hết thì khỏi đặt. Đâu có gì nữa đâu mà hỏi. Cái gì cũng rõ ràng hết. Cũng như hồi đó mình tu cũng vậy, lúc đầu mình gặp thầy mình hỏi đủ thứ, sau cái thời gian nó đủ cái trình độ đó để cho mình tu rồi mình không hỏi nữa. Nhưng mà bây giờ ông đi rồi đó, mình đào sâu á là mình muốn hỏi nữa mà ông đi mất rồi. Siddhartha. Quand on rencontre un maître, on posait plein de questions parce que tout est nouveau pour nous. Et une fois qu'on a satisfait la première partie des réponses, on est assez pour pratiquer, on pratique. Et maintenant qu'il est parti, on veut creuser davantage, il n'est plus là, c'est trop tard. Donc on va creuser par nous-mêmes, on va essayer de fouiller davantage. Alors avant, on ne faisait pas cela. Avant, on attendait qu'il nous donne des choses en plus. Jamais on va creuser tout de suite, c'est ce qu'il a dit. Bây giờ không có thầy thì phải ráng moi coi ông để lại cái gì thì xài cái đó thôi.
Thì thầy làm như vậy để cho mình cứ tìm mình tìm nó lâu thì càng thấy càng nhiều, càng thấy càng học hỏi nhiều.
Mà tìm hoài cũng chưa tìm hết nè. Tìm ngày đêm mà cũng chưa xong. Nhiều quá. Mò hoài mà cũng chưa mò hết á, dễ sợ không? Thì chắc cũng nếu mà học hết bao nhiêu đó là chắc cũng giỏi rồi. Rồi. Câu số 3 hỏi bé được mời đi xem hát Phật, bé có được gặp Phật hay không? Không biết tuồng gì mà có Phật ở trong. Bébé elle est invitée à aller voir un spectacle sur le Bouddha. Est-ce qu'il a pu rencontrer le Bouddha? Je sais pas, không biết tuồng gì mà có Phật ở trong. Hỏi bé có gặp Phật không? Chắc có gặp Phật giả thì có. Đáp: thưa thế gian, xem hát Phật chỉ được gặp người ta chứ không phải là gặp Phật, và những chuyện trá hình không thật mà thôi, tốn tiền, tiêu khiển thì giờ, học cách thu hình và sắp đặt trật tự của đạo diễn, tùy theo khối óc cảm thức sự tinh vi của câu chuyện, cảm động lòng người hay không, kệ, mỗi chuyển thức một mối tình quy y thanh nhẹ tự mình minh, xuyên qua động loạn tâm tầm tiếng một mỗi thâm tình tự sáng minh. Sur terre, quand on va regarder les spectacles du Bouddha, on ne rencontre que des êtres humains et des choses fausses. Ils sont pas représentent pas la réalité. Nous allons perdre des pensées, gaspiller de l'argent, de distraction pour apprendre les techniques d'enregistrement des films et l'organisation de l'impresario. En fonction de son cerveau, il ressent la subtilité de l'histoire qui émeut ou non les êtres humains. Sens. Chaque chose transforme notre conscience à travers un amour. Nous revenons à la pureté, la légèreté et nous illuminons par nous-mêmes. Nous traversons les perturbations et notre conscience recherche à avancer. Un amour profond et nous analysons par nous-mêmes. Thì thầy thấy mình đi coi hát là chỉ đi học cái kỹ thuật thu hình và cái sự sắp đặt của đạo diễn thôi. Không có gì hay hết trơn á. Toàn là gặp người ta không à, đóng tuồng mấy diễn viên đó là người ta không, đâu có Phật đâu. Rồi thầy nói đi coi phim 3 ngày liên tục thì sao?
Mất điểm.
Mất hết điểm chứ không phải mất điểm. Mất hết điểm. Để chercher. Quand on regarde trois jours de suite des feuilletons, on va se décharger notre énergie. La batterie est plus à plat.
Tắt điện bằng cách nào?
Thì mình theo dõi mấy cái đó mà không có cần thiết, nó hút mình vô trong đó. Thì cái điện nó đâu có hướng thượng nữa, nghĩa mất hết rồi. Hướng theo cái sự động loạn giả tạm, nó thấy trong phim chuyện buồn tuổi mình cũng khóc theo á. Mà mình thử thiệt á.
Mất điển là anh Biên biết mất điển là sao không? Tại vì khi mà mình trụ tâm trên này đó, mình hướng hạ, mình hướng ngang là mình xài điển, không? Là mình không có trụ tâm nữa, nó mất là mất điển đó.
Mất rồi, bây giờ cái thanh điển đâu còn nữa, bây giờ muốn là phải ngồi thiền lại nó mới gom lại thanh điển chứ, phân tán hết rồi.
Phân tán là trụ tâm.
Phân tán đi theo dõi cái chuyện ngoại cảnh mà không cần thiết á, rồi nó lôi cuốn mình đi từ cái chuyện này tới chuyện nọ, tình cảnh éo le rồi khóc lóc rồi ha, cảm động rồi, nó tội nghiệp quá. À, dạ, tuần giả, đằng sau có đống người nó đang quay phim, mình đâu thấy.
Nó thu hút vô mau lắm. Các cái máy giặt mà khi mà nó sấy á, nó sấy rồi lúc đó là ra là te tua luôn.
Nếu mà cái phim mà nó quay luôn mấy người đang quay á, mình coi đâu hấp dẫn phải không? Coi đặt ra nó giả làm sao mà quay luôn mấy cái thằng quay á, đằng sau á mình thấy hết hay rồi về. Merci on vous montre dans les films tous les gens qui sont initiés en le filmé et tout ça, ça n'a plus d'intérêt, on voit que c'est faux.
Pas compris.
Hein, si on voit l'arrière,
les plans. Il y a les caméras.
Ouais.
Si on sait que c'est faux.
Tous les caméras. Caméramen en train de filmer, tous les techniciens avec leur lumière, alors c'est plus intéressant. Il n'y a plus la magie de du cinéma. C'est pour ça, quand les gens nous trompent, tu fais du cinéma. Đóng tượng, gạt ra, mày làm cinéma. Rồi, câu số 4, hỏi người biết ăn năn sám hối thì sẽ được những gì? À, celui qui sait avoir du remords et se repentir, qu'est-ce qu'il obtient? Ăn năn sám hối thì sẽ được những gì?
Il va pouvoir se corriger dans un premier temps. Et ne plus retomber dans la même faute si c'est possible.
Nói đi. Ngăn sám mới được gì?
Không nghe chị Ngọc nói.
Cái máy của chị Ngọc nói sao nghe không rõ, không biết nó có bị vấn đề gì ngộ á. Okay. Nói nghe không được.
Được thức tâm sửa chữa.
À, giờ này mới nghe được á. Nó bị gì vậy?
Cái quạt
á. À, cái quạt nó khỏi cái giọng của chị bay luôn á.
Mình ở đây lạnh chết, còn bên kia Việt Nam phải máy quạt.
Rồi, đáp. Thưa người biết ăn năn sám hối sẽ sửa được tâm tánh điều hòa tốt hơn xưa. Phần hồn sẽ được nhẹ và tiến hóa dễ dãi hơn, quên đi sự sân si và buồn tủi. Khôn ngoan chỉ có sửa mình tiến, giải bỏ trần tâm, giải nỗi phiền, lập hạnh, thực hành, khai trí, bình tâm, học hỏi, sống an yên. Celui qui sait se repentir, avoir des remords et il peut corriger son cœur et son caractère pour régulariser, pour que ce soit mieux qu'avant. Et l'âme sera pure et pourra évoluer plus facilement. Il oublie les colères et les tristesses. Les sens. Quand on est sage, on sait que se corriger pour avancer. Nous dissipons les cœurs profanes et les ennuis. Nous formons la vertu de conduite. Nous pratiquons pour développer notre esprit et nos pensées. Avec équanimité, nous apprenons dans la tranquillité. Câu số 5, tính chất người phản trắc thì lúc nào cũng phản, muốn cải sửa thì phải làm sao? Le caractère de quelqu'un qui phản trắc, trắc tiếng Tây là gì quên rồi?
Reproché.
Phản trắc là thái ý à?
Không, phản trắc là nó hay phản á.
À, thái ý, thái ý ou reproché, non?
Le quelqu'un qui trahit. C'est oui. Quelqu'un qui a le caractère de trahison, oui. C'est... Il veut comment faire pour corriger cela?
Phản là trahir, trách là reprocher, hein, bà? Trahir et reprocher.
Phản trách chứ không phải phản trách.
Phản
trách hả? Phản trách, trách. Phản trách là trahir. Đấy, hai chữ nó đi đôi với nhau, kia là phản trách.
Trách
hả? Trách. Để coi coi đây nó cắt nghĩa chữ phản cắt là gì? Phản cắt là thay á. Thay á. Phản cắt là thay á. Mấy người phản cắt bây giờ phải làm sao để sửa cái tánh phản cắt đó?
Lúc nào cũng ngó vô trung tâm chân mày để sửa tánh cho nó trung trực lại,
cho nó ngay thẳng lại phải không?
Dạ.
Tôi khi đi dán đi dây phụ gần đây entre les deux yeux pour corriger son caractère pour que ce soit toujours droit. Rồi còn gì khác nữa không?
Niệm Phật nhiều.
Niệm Phật nhiều hả? Và invoquer les six mots. Đáp nha. Thưa những người có tánh phản trắc thì luôn luôn lặp lại thời khóa biểu trung thành với chính mình, nhưng họ mới có cơ hội tu cải sửa. Ngoài niệm Phật không có gì nói cả thì mới mong nắm vững tình thế tiến thân. Kệ, niệm Phật thường xuyên chuyển tới cần giữ tâm thanh tịnh, trí cân phân, bình tâm vững chí, đi đường đạo, trí ý chân hành tự xét phân. Celui qui a un caractère de trahison, il doit toujours établir un emploi du temps et doit rester fidèle avec lui-même pour ensuite avoir l'occasion de se corriger. En dehors de l'invocation de six mots, il n'y a rien à dire. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut... c'est maîtriser la situation pour avancer. Stance. Invoquer continuellement, c'est une chose ultra nécessaire. Et nous gardons le cœur serein. Il y a des tacs de tiens. Tiens que bệnh viện Nguyễn, là chỉ viết chỉ đụng cái micro, nó kêu rẹt 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 hoài. Tìm ra thủ phạm. Hay thiệt. Buổi văn minh này hay thiệt. Để coi còn người nào nữa không. Đi tìm thủ phạm. Garder le cœur serein avec l'esprit équilibré avec une volonté solide, nous avançons sur la voie spirituelle. L'esprit et la pensée, avec l'esprit et la pensée, nous pratiquons véritablement et nous nous analysons. Thầy nói phải lập lại cái thời khóa biểu và phải trung thành với cái thời khóa biểu của mình nha. Mình do cho nó vô khuôn khổ trở lại á. Nghĩa là nói sao làm vậy á. Giờ nào làm cái gì làm cái đó chứ không có thay đổi á. Tập cho nó quen á. Rồi thầy nói ngoài niệm Phật không có gì nói cả. Giờ giải quyết sao câu này nè. Ngoài niệm Phật không có gì nói hết á.
Cần thiết niệm Phật. Chỉ có niệm Phật.
Nghĩa là thầy muốn nói gì khi mà thầy nói câu này ngoài niệm Phật không có gì nói hết á.
Nói chỉ có niệm Phật à.
Làm sao? Nghĩa làm sao? Bây giờ phải làm sao đây? Ông nói vậy ra bây giờ mình làm là phải làm sao?
Phải co lưỡi răng kề răng. Tại khi mà mình nói mình khẩu khai thần khí tán với mình làm thị phi nữa. Nhiều khi mình vô hướng ngoại, mình vô chuyện người ta bắt đầu nó lôi kéo rồi nó nói này nó kia nó nọ nữa. À, nó phân tán điểm của mình hết. Moi je pensais que pour curer la langue et placer un mot d'enfant parce que si on pense vers l'extérieur petit à petit on rentre en commérage. Tu vois, tu écoutes les négatifs, quelqu'un qui répète l'histoire de l'autre, tu ramasses, ça veut dire tu ramènes en toi. Et t'as rien à dire.
Je pense que quand on invoque les mots, c'est automatique, hein, on incure déjà la langue.
Oui, mais si tu pratiques pas comme il faut, tu vois, en fraction de seconde, il t'entraîne tout de suite derrière.
Oui, mais si.
Dù cho mình biết là mình có lưỡi răng kề răng rồi, nhưng mà thầy nó quên niệm Phật một chút là nó kéo mình đi liền, đang ngồi niệm Phật mà nó phóng một cái tư tưởng vô là mình bị cuốn ra ngoài liền. Phải dạy công lắm đó.
Vous voulez dire, il y a que l'invocation qui est plus important. À part ça, il y a pas.
C'est rapide, hein. Si tu oublies une fraction de seconde, c'est fichu, hein.
Cái đó là cái nguyên lý này là như vậy. Bây giờ lấy cái gì đo lường? Bây giờ siêu len nó lấy cái gì đo lường?
Đo lường cái gì?
Đo lường cái cách mình đã biết là niệm Phật là quan trọng, không có gì để nói, lấy cái gì đo?
Mình đừng có...
Nghe tất cả mọi gì.
Lấy cái gì đo? Làm sao mình đo, mình niệm Phật, mình làm, mình áp dụng cái câu nói của thầy là được. Mình lấy cái gì đo? Thầy nói niệm Phật là chuyện tới càng ngoài niệm Phật, không có gì nói hết. Thì lấy cái gì đo đây?
J'ai pas très bien compris ta question.
La question, c'est maître, il a dit que en dehors de l'invocation, il n'y a rien à dire. Maintenant,
oui.
Tu dois l'appliquer. Et oui. Avec toi, tu vas mesurer ton application.
Oui, c'est-à-dire, non, dans la vie quotidienne, souvent on n'arrive pas à invoquer les six mots sans interruption, parce qu'on est toujours attiré par l'extérieur, par des rangées des choses dans notre entourage.
Et donc, quel résultat à l'arrivée?
Résultat, on n'avance pas.
Non, résultat, là nói nhiều hơn niệm Phật. Le résultat là nói chuyện nhiều hơn niệm Phật. Chừng nào mà ngày nào mà siêu len niệm Phật nhiều hơn nói chuyện là khá.
Oui, c'est-à-dire on est...
Le résultat, c'est on va parler plus qu'on invoque. Et le jour on va invoquer plus qu'on parle, là c'est déjà très intéressant.
Oui.
Lúc đó mà khi siêu len mà mở miệng nói á, tất cả mọi người đều lắng tai nghe.
Ah, j'ai compris. Tu voulais dire que moi, on n'aime pas m'écouter alors.
Non, c'est pas ça. Mais on va écouter avec intérêt, avec silence. Maintenant, on t'écoute comme on écoute les autres. Point.
Oui.
Quand on écoute avec attention. Quand tu écoutes, maître, oui. Tu n'écoutes pas comme si tu écoutes moi ou les autres. Pas pareil.
Oui,
c'est ça que je veux dire. C'est ça la finesse. C'est ça la finesse. Il y a plusieurs façons de parler et il y a plusieurs façons d'attirer les gens.
Mm.
Voilà, maintenant tu as appris la finesse.
Oui, ça c'est sûr.
Ah, ngày nào mà siêu len mà niệm Phật nhiều hơn là nói chuyện á. Đo được cái đó là lúc đó là siêu len thanh tịnh lắm mà. Mà thanh tịnh là sáng suốt lắm.
Một lần đó. Là on est on.
Lúc đó, tu siêu len á là đáng giá ngàn vàng.
Tại sao lúc đó mà nó thành đáng giá ngàn vàng?
Là c'est le but de tout le monde hein, c'est pas forcément
tại vì khi mà mình niệm Phật nhiều đó, khi mà mình niệm Phật nhiều đó, cái lời nói của mình đó, nó có từ trường điển quang, nó phát, nó cảm động lòng người ta hơn.
À, bây giờ thầy nói có một câu rất là đơn giản, ngoài niệm Phật không có gì để nói hết, nhưng mà mình áp dụng vô mình thấy trầm thân không? Khi mà mình đào sâu á, mình thấy nó không phải đơn giản. Nếu mà mình đọc sơ qua thì nó ổn, nó niệm Phật thì mà niệm Phật không có gì nói, đúng rồi, vậy thôi qua. Nhưng mà bây giờ mình ngừng lại chút xíu, mình thấy không có đơn giản ha. Nghĩa là mình phải làm sao mà mình tập, làm sao mà mình niệm nhiều hơn mình nói á. Chứ mình đừng có để ông thầy ổng nói mình chứ, nói nhiều hơn thì niệm nó làm gì. Nói chuyện nhiều hơn nó niệm mà. Thấy không? Khó à? Đâu có ai nói dễ đâu. Nhưng mà phải hiểu cái câu ông nói, mình đào sâu mình thấy khó. Mình nói, ông nói chơi chơi vậy thôi, nhưng mà đào sâu khác, còn mình đọc sơ qua thấy khác à. Thấy không?
Faut savoir écouter les choses utiles et fermer les oreilles aux choses inutiles.
L'invocation, c'est une chose essentielle.
Oui.
Si en dehors de ça, il y a un nouveau, l'invocation. Donc, on réserve les paroles pour les choses nécessaires, pas pour les choses inutiles.
Oui.
Ráng niệm Phật nhiều hơn đi, nhắc đi nhắc lại hoài, mình cũng làm không nổi, khó ha. Rồi hỏi, bé gặp những người mới tu, bé rất tận tâm phân giải đủ điều, tại sao? Lorsque bébé rencontre les débutants dans la pratique, il est très consciencieux et il explique, il analyse toutes sortes de choses. Pourquoi?
Bé trả lời luôn.
Bé trả lời luôn, thưa bé gặp những người mới tu, bé kể họ, tức là thầy của bé, lúc nào cũng có sự thắc mắc để phân giải giữa bé và họ. Sự học hỏi cần có sự thông cảm giữa hai bên thì mới có cơ hội dẫn họ vào đạo của chính tâm. Stones cùng chung bàn bạc, tự phân tầm, lý lẽ trời ban rất diệu thanh, ai hiểu ai khai đường trí đạo, khổ hành một kiếp cảm giao tầm. Bébé quand il rencontre les débutants, il le considère comme son maître. À tout moment, ils ont des questions et pour que bébé leur explique. L'apprentissage nécessite une compréhension entre les deux parties pour avoir l'occasion de les guider vers la voie spirituelle de leur propre conscience. Stance. Ensemble, nous discutons et nous analysons les principes et les divins qui sont très profonds. Et celui qui comprend comme celui qui développe la voix et l'esprit spirituel, il pratique dans la souffrance toute une existence pour comprendre tous les niveaux. Câu chấp. Hỏi, hôm nay bé lại phải tạm xa bạn đạo thân yêu, thăm viếng bạn đạo nơi khác, bé nghĩ sao về họ? Đáp, thưa mọi người có thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, điều hoan hỷ đón chờ sự hiện diện của bé. Tái ngộ là duyên trời định, tâm hồn của mọi người đều vui tươi đón tiếp, quý nhau như thâm tình của một gia đình vô vi, kể thương nhau vui hợp chung cùng tiến, trí ý cảm thông tự nói liền, tình bạn thâm tình vui tái ngộ, quy y thanh giới cảm giao liền. Tous les gens qui pratiquent les sciences ésotériques d'Arma du Non-Être, ils sont tous joyeux et pour accueillir la présence des bébés. La rencontre, c'est une opportunité établie par Dieu. L'âme de tout le monde est joyeuse pour accueillir et s'apprécier mutuellement dans l'amour profond d'une grande famille Vauvie. S'aimer dans les rencontres, dans les rassemblements pour avancer ensemble. L'esprit et la pensée, avec l'esprit et la pensée, nous comprenons et nous nous connectons. L'amour, les sentiments d'amis intimes dans les retrouvailles. Nous revenons à la sphère pure. Et nous ressentons, nous nous comprenons. Rồi, hết. Hẹn gặp lại tuần sau.
Anh Bảo có một câu hỏi, anh Bảo.
À.
Cái Thiên Đàng Du Ký đó dịch ra tiếng Pháp, nó có tôm một. À, để lên vuvi.org rồi mà còn tôm 2 là đang dịch hay dịch xong rồi hay dịch nửa chừng. Bảo.
Thì mình nghĩ là chắc nó chưa có xong đâu. Cái thiền đàn du ký chắc chưa có xong đâu. Chỉ có cái địa ngục du ký là xong rồi thôi. Thiền đàn du ký chắc không biết chừng nào mới trở lại dịch nữa.
Không, tại thiền đàn du ký là cái tôm một á, cái phần thứ nhất á đã để lên rồi, mà bây giờ anh Thắng anh đi rồi thì cái đó nó đang nửa chừng hay là vẫn tiếp tục chị Madeleine.
Ai đâu có ai dịch nổi nữa, bây giờ ổng đi rồi đâu có ai dịch nữa.
Nhưng mà cái tôm hai mà chưa để lên đó, ảnh đã dịch xong rồi hay là ảnh chưa dịch nữa anh Bảo?
Không biết cái đó, mình không biết là có dịch chưa, chắc chắn là chưa xong rồi. Nếu mà có dịch là cũng chưa có xong. Nếu mà xong á, anh đã để lên rồi. Mặc dù cái mấy cái vẹt xong nó là tạm, nhưng mà anh cũng để lên. Nhưng mà nếu mà chưa có là chắc chưa xong rồi, là chỉ có coi bao nhiêu đó thôi. Rồi, tại vì cái chuyện đạo á, là mình phải làm dữ lắm, chứ mình làm tới hồi mà ông trời ông kêu đi á, mình không có đủ thì giờ để làm.
Bởi vì cái ý em hỏi là giả sử như anh dịch xong rồi mà anh chưa có để lên á, thì
cái đó thì dễ, nhưng mà tôi nghĩ là chưa có xong đâu. Tại vì mấy cái bản ảnh dịch rồi á, bây giờ chị Marie Madeleine chỉ đang coi lại cái cuốn hình như Địa ngục du ký thì phải. Tại mấy cái đó nó làm phải qua nhiều passage lắm, mà phải làm liên tục. Nếu mình làm mà mình gián đoạn, á, không bao giờ nó xong nổi á. Làm mấy cái cuốn sách nó cực lắm. Tại vì mình dịch đoạn đầu rồi mình phải coi đi coi lại, rồi phải dịch tới vậy thôi, sửa tới sửa lui, làm một cuốn sách rất là cực. Nhưng mà nếu mà mình không có dồn hết cái sức mình vô, mà mình có cái objective là phải cho nó xong ngày nào á, là không bao giờ nó xong hết trơn. Mình có làm rồi mình biết, cực lắm. Mà phải dồn hết cái tâm mình vô mình làm, chứ mình làm chứ khi nào rảnh mình làm á là không được. Mình phải có cái objective, tại vì ông trời ông kêu mình đi bất cứ lúc nào mình không biết. Cũng như hồi đó anh Ngọc anh nói để anh sang cho mình mấy cái băng video của anh để lại đó, mà mới gửi cho anh cái cục cái disk exec mà anh chưa làm xong cái gì, anh đi mất tiêu, đi bất tử, cái này thôi giờ mất hết rồi. Những cái gì anh quay mà mình không có là mất hết rồi, đâu có làm gì được. Thành ra chuyện đạo là mình biết là mình có thời gian hữu hạn, có bao nhiêu thì giờ phải ráng làm maximum. Thế cũng như anh Jimmy gì đó, anh cũng cố gắng anh làm, mà anh làm cũng đâu hết anh đó, tại lúc đó anh cũng yếu quá rồi. Nhưng mà những cái anh làm cũng rất là hữu ích, không có đủ thì giờ. Thời gian ở thế gian này nó rất là ngắn, mà nó limite, không có expansion được, không có ra lông được, phải không?
Hãy biết đi, ngày nào hãy làm cái gì làm cho nó xong hết rồi
mình biết rồi đó, là cái chuyện gì mình làm nó phải ráng hết làm maximum, chứ đừng có phải mà để thì giờ tôi rảnh nên tôi mới làm là chết, làm như làm chơi là không được. Hiện đạo không phải vậy. Hiện đạo là nếu mà mình thấy mình cảm nhận cái đó mình làm được, mà mình muốn làm, mình muốn complete cái mission đó là mình phải làm hết mình. Chứ không phải là khi nào rảnh tôi làm, tôi đi chơi đã, chừng nào tôi rảnh tôi vô tôi làm chút thì không được đâu. Phải concentrate lắm, mình phải tập trung, nó mới có sự liên tục, mình mới theo dõi được. Chứ cái đó dễ làm error lắm. Là một cuốn kinh nó dễ làm error. Tại sao mà mấy cuốn kinh sách hồi đó giờ in ra trong vô vi nó bị error đầy hết là tại vậy. Thứ nhất á là không có người competent để đọc lại, phải có cái trình độ để đọc lại rồi sửa. Còn bây giờ mình cứ lấy cái bản cũ rồi mình in, mà lấy cái bản cũ mình in mà mình không có chịu coi là đương nhiên nó phải bị phốt. Mà anh Thắng thì rồi anh may là anh sửa được cái cuốn kinh này là cũng đỡ. Và mấy cái phốt anh thấy được, mấy cái phốt mà nó sắp lộn chữ anh thấy được, mấy cái error mà mấy cái chữ mà hơi lạ đó anh detect được. Cũng như cái con loa mã đó, đâu có ai biết con loa mã là con gì phải không?
Con gì
mà? Con loa mã.
Loa mã
hả? Con loa mã mà ở trong sách nó đánh là con la mã. La mã là Roma. thiệt ra con loa mã là cái con lạc đà ở bên Ấn Độ á. Nó tên là cái con loa mã. Cái chữ đó ít có xài lắm, mà anh giờ mình biết cái đó chữ đó trọc. Thành ra mà bạn đạo mình đâu có ai có niveau đâu mà đọc mà thấy cái chữ đó trọc. Ông nói là con loa mã, ông nói con loa mã, nó đúng hay không? detector được mấy cái error ở trong, nó nhiều cái lỗi ở trong cuốn kinh A Di Đà mà cái in tới in vô rồi nó cứ bị trật, không ai thấy, có nhiều chỗ nó sắp lộn luôn, cái đoạn này sắp lên trên, đoạn kia sắp xuống dưới, anh sửa lại.
Như còn câu số 7 chưa đọc hả?
Đọc rồi.
Rồi.
Nãy giờ chị ngon ngủ hả?
Nãy thì chị đang ở trên mây, giờ chị mới hạ cánh xuống.
À, mới đáp xuống hả?
Mới đáp xuống.
Ta đã giảng tuồng rồi.
Madame Moi, elle a posé des questions, elle a dit la question numéro 7, il n'a pas encore passé. J'ai dit, tu viens d'atterrir seulement, atterrissage.
T'as pris l'avion, pourtant on n'a pas le droit de prendre l'avion, hein.
Oui, anh Bảo có một cái câu nữa, cái gì, thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn, rồi có chỗ để là thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn.
Duy ngã độc tôn á, là cái ngoài đời á, là người ta nói duy ngã độc tôn, nhưng mà cái việc xong của ông thầy á, ông nói là vi ngã độc tôn, nhưng mà
à vi đúng hơn.
Không, duy á, ở ngoài đời là duy á, là nó cắt nghĩa được, là duy là chỉ có một mình á, duy nhất là một mình, duy ngã độc tôn cái đó. Còn thầy á, ổng, cái vẹt xong của ổng là vi ngã độc tôn. Thành ra, khi mà mình nghe những cái băng của thầy á, mấy cái nào mà có nhiều cái chữ của ổng á thì đúng, nhưng mà mấy cái cử mà ổng nhiều khi ổng xài lại của đời á, nhiều khi nó có cái vẹt xong khác, cũng như cái chú Bát Nhã cũng vậy á. Nó có nhiều cái mà nó không giống với đời, bởi vậy bây giờ mình vẫn chưa có dám post lên là vậy đó. Thì ông nói là Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì có khi ông nói Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, cái đó thì cũng còn được đi. Tại vì Ba La Mật với Ma La Mật thì cũng là một thứ. Ở trong kinh A Di Đà nó có nói chữ Ma La Mật là Ba La Mật cũng là một thứ, còn ông nói là Nam Mô Bát Nhã sắc bất thì không, sắc bất thì sắc, thời chiếu kiến ngũ dưỡng dây không, cái đó là ngoài đời người ta nói, còn ổng nói là thời nhất kiến ngũ dưỡng dây không. Thành ra cái đó
hai lần thầy nghe thầy nói là nhất kiến
thì bởi vậy mới đó mới khổ là khổ vậy á. Nhiều cái vẹt xong mà ở ngoài đời cái người ta đã lưu truyền lâu đời rồi, bây giờ mình ra một cái nó mà không giống như người ta thì cũng hơi phiền, phải không? Và thầy nói đó là thời nhất kiến ngũ dưỡng dây không, thành ra nó không có giống, thành ra nó có nhiều cái cũng
vậy.
Tại cái vẹt xong của thầy đó là vi ngã độc tôn, còn ở ngoài đời là duy ngã độc tôn.
Thì chỉ vậy có... là chữ vi có nghĩa là gì?
Vi là gì đó, gì mình đó.
Vi
mình
đó. Vi không biết cái đó, để thầy nghe lại coi thầy nói sao ở trong thầy giảng sao trong đó, chứ ở ngoài đời duy ngã độc tôn là chỉ có tất cả trời đất á, bên ngoài trời đất á, đều vì một mình á, lo cho một mình á, để cho
vì thì nó vì cái đó thì mới có nghe cái bài giảng của thầy thì mới hiểu cái đó, nhưng mà cái chữ mà chữ vi á, mình
không biết thầy có giảng
không, chữ vi không có nghĩa là gì,
vi không biết
nghĩa là làm ít rồi. hai nghĩa, vi nghĩa là làm, vi nghĩa là ít rồi, mà cái đó phải như vậy lấy ra làm vậy.
Vi là être hả?
Để coi thử coi trong từ điển này nó nói gì.
Hai ít cũng được. Lấy đó làm.
Ngã thương.
Vi quân tử làm người quân tử. Vi tiểu nhân là làm cả tiểu nhân. Vi có nghĩa là vậy nữa.
Vi nick sel.
Vi V I à V I.
V V.
Vi của. Vi ngã sẽ để ra từ moi seul.
À, donc ça veut dire c'est sinon
vi, nó có nghĩa là làm hay là ép, nghĩa là là.
Vi.
Làm hoặc là.
Giống như vô vi.
Không, vô vi là khác. Vô vi là khác.
Vi là khác à?
Vi là nhỏ.
Vi là nhỏ.
Vô vi cái vi là ép hả?
Vi là nhỏ.
Vô là nóng.
Chứ không phải ép à?
À, vi này là dịch ra là nông ét.
Vi này cái nhỏ nhất, hồi đó dịch nông ét là dịch sai rồi, đâu có ai dịch vậy. Vi là nhỏ nhất cũng không còn á, thành ra mới dịch là nông ét. Do tới cái nhỏ nhất cũng không còn, thành ra dịch chung mới là nông ét rồi, chứ không phải dịch từng chữ.
Nó còn vi là
Duy là cái nhỏ nhất cô không còn nữa, vô là không rồi, mà vi là nhỏ, mà cái nhỏ nhất cô không còn nữa, thành ra hồi đó mới dịch là non mét rồi, nguyên cái chữ vô vi á.
Vì si vi ngã.
Vì y si si.
Pas vos vies, hein, ici le vie, vie.
Non, 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 c'est pas vos vies, c'est pas vos vies. Je suis fait l'allusion, c'est tout, mais j'ai compris.
Vie, oui, moi, vie, ngã, tộc tông. Chỉ có ngõ,
chỉ có tôi.
Voilà, chỉ có tôi.
Vi nó có nghĩa là chỉ có thôi, nơ bá là chỉ có.
À, bác con.
Vi ngã độc công nghĩa là chỉ có mình tôi thôi đó.
Thì giống như cái chữ ở ngoài đời là duy.
Chữ ngoài đời nói là duy, nhưng mà ông okay, đọc là okay. Ông đọc là
vi vi vi
vi
là
chim nào không
bắt co vậy,
hình như ông đọc là vi chứ không phải là vi rồi nhá.
Vi
là j i á,
j u i
không, j u i là ngoài đời. Còn ông thầy ông nói gì quên rồi, để coi lại coi.
Tại vì cái mà tuần báo phát triển điện năng hồi tháng 9 nó có cái câu hỏi đó đó. Thì trong đó nó là để là VVI.
À VI hả? VI là chỉ có mình tôi thôi, nơ 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 pá là không có chứ không phải. Cái đó cũng khó hiểu. Nơ pá.
Oui, yeah. Bon, encore c'est comme duy quoi, c'est-à-dire
đâu có được, cái đó mình phải phân cái tách đàng hoàng chứ mình đâu có con CBT nó giống được, nhưng mà cái vấn đề là ông thầy mình không có những cái đặc điểm không có giống người ta ấy. Cái đó mình phải biết là nó có những cái đó, tại vì mình gom bài của thầy nhiều mà sắp bài của thầy nhiều á, thì tự nhiên bên suối đạo sẽ có nhiều cái question đó mà mình vẫn chưa có giải đáp được. Không có giải đáp được là tại vì nó có những cái sự
anh bảo
gì anh,
tôi thấy có nghe thầy nói là thời nhất kiến, rồi tôi cũng nghe thầy nói thời chiếu kiến nữa,
có không?
Có nghe là quên rồi, thầy có nói chiếu kiến, thầy nói nhất kiến hai cái đó.
Tôi nói tôi hiện giờ thì thấy thầy nhất kiến nhiều hơn là chiếu kiến, chưa thấy nha, đang tìm nè.
Hình như là cái tụng niệm mà sao rồi nó thầy
đang tìm mà chưa có nè.
Mà anh Thắng dịch là hộ flash đi.
Cái gì?
Anh Thắng dịch là hộ flash đi.
Anh dịch nhiều khi mấy trong cái tuần báo phát triển điện năng nhiều cái anh dịch cũng không có trúng. Tại vì nhiều cái anh cũng không có hiểu á. Thành ra bây giờ mình avec un peu de recul á, mình nhìn lại mình thấy nhiều cái anh dịch không trúng rồi, anh không hiểu. Thời chiếu kiến hả?
Về thời chiếu kiến không gì?
Thời chiếu kiến.
Thời chiếu kiến. Vi ngã độc tôn, duy ngã độc tôn. Để sợt thử coi.
Tôi nhớ là duy cách.
Duy về tiếng tiếng thường á, người thường ta nói là duy, là chỉ có mình ông Phật thôi. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn á, là ở ngoài đời người ta nói vậy đó. Còn ông thầy á, ông nói là thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn là chỉ duy chứ không phải chữ vi nha, quấn chữ vi là trật rồi đó.
Vậy là trong cái bài báo để là vi.
À vi nhiều
câu hỏi á,
nhiều khi nó đánh trật á, nhiều nó đánh trật á. Duy chữ duy này không biết là nó có nghĩa gì. À, đúng rồi, cái này ở trong cuộn băng nào đây nè, ở trong cái trong cái kinh A Di Đà phần 5 nó có nói, kinh A Di Đà phần 5 nó có nói duy ngã độc tôn, cái này nói nhiều lắm á.
Thầy nói thường, mới nghe hai cùng băng này thầy nói là duy.
Thì tùy theo mình theo vẹt sông nào, vẹt sông của thầy là duy, còn vẹt sông ngoài đời là duy. Mà nhiều khi thầy nói tiếng Việt, nhiều khi thầy nói thầy đọc cũng trật, cũng như lúc đầu ông nói chữ dấn thân là đúng không? Ông nói dấn thân là đúng không? Cái lúc đó ông qua ông gặp mấy người Bắc làm sao, cái ông tưởng cái chữ đó là chữ V mà tại ông đọc theo giọng Nam, cái ông sửa lại, ông nói vấn thân cái trật lắm.
Như là vầy xéo,
vầy xéo. Xéo là chữ V mà ông sửa thành chữ V, ông tưởng cái đó là chữ V. Mà ông đọc sai theo cái giọng người Nam á, ông sửa là giọng người Bắc cái trật lắc à. Ông nói vầy xéo. Nghe không? Mà hồi đó không ai nhắc ông giùm hết trơn, mà hồi đó mình cũng để ý. Bây giờ mình nghe băng nhiều mình mới để ý, chứ hồi đó ông nói nhiều khi mình cũng nghe, tại mấy cái băng đó mình đâu có được nghe.
Mình đâu rành tiếng Việt nhiều đâu.
Như là mình ở đó mình đâu có, mình nghe băng là mình nghe mấy băng nào ta gửi cho mình thôi, chứ nhiều chỗ mấy cái chỗ băng khác mình đâu có. Bây giờ mình mới có nhiều băng nè, chứ hồi xưa đâu có nhiều băng, nhiều chỗ rồi đó giờ mình ta đâu có phổ biến mà mỗi lần mỗi phổ biến rộng rãi đâu, người ta hên được cái gì nghe cái đó thôi. Bây giờ mới có nhiều băng nè, chứ hồi xưa không có nhiều băng đâu. Mà bây giờ mới có thì giờ nghe nhiều, chứ hồi xưa cũng có thì giờ nghe. À, dạ, Jose nãy hỏi gì vậy? Hỏi gì nữa vậy Jose? Jose nãy hỏi cái gì đó là hỏi vụ anh Thắng à?
Hỏi vụ anh Thắng là đã hỏi.
Anh Thắng thì bây giờ có nhiều xài nhiều thôi chứ ông cố diệt chuông rồi thôi à?
Không, cái ý em hỏi hồi nãy là giả tỷ như anh Thắng ảnh đã dịch xong cái phần đó mà chưa có thời giờ đem lên bất tử, giả tỷ như ảnh đi rồi đó. Em hỏi vậy thôi, chứ còn nếu mà dịch chưa xong thì cái đó phải chịu thua thôi.
Em mình nghĩ là chắc chưa xong đâu, nếu mà xong là anh đã để lên rồi. Tại mấy cái vẹt xong nhiều khi cũng chưa có finalize lắm mà anh cũng để lên. Cũng như cái cuốn kinh A-di-đà anh coi rồi á, vậy mà mình coi lại nó cũng còn phớt á. Nhưng mà đâu có, tại vì bởi vì cái nguy hiểm là của cái tam sao thất bổn là vậy á. Khi mà mới ra cái vẹt xong đầu á là nó có phớt đầy đặn rồi. Cái vẹt xong đầu tiên á là nó có phớt rồi. Là khi mình viết ra một cuốn sách đó là nó nguy hiểm lắm. Phải hồi đó mình ta có thâu được cái lời của ông Tư nói là đỡ lắm. Đúng không? Mình công phải em sửa được phải không? Còn bây giờ mình nghe nhưng mà nhiều cái mình thấy nó phốt, thấy rõ ràng đó, thì mình sửa được. Thế do đó mình sửa được. Hay là có nhiều cái câu của kinh A Di Đà đó, nhưng mà mình khi mà mình chép lại trong cái cuốn sách của mình nó bị thiếu chữ. Bị thiếu chữ hay là nhiều chữ cũng như chữ dài mà mình đổi thành chữ da. Nó thiếu hết chữ y. Nó nhiều khi nhiều cái chỗ phải so lại với cái bản kinh A Di Đà gốc của chùa đó thì mình mới thấy. Chứ nếu mà mình tưởng là đúng mình thôi kêu vậy nó cũng đúng, nhiều cái nó trật. Trật là tại vì phốt được pháp. Hay là nhiều khi đánh lộn và nghe lộn, tại khi mà mình chép ra đó là nguy hiểm lắm. Khi mình bắt đầu mình chép cái từ cái lời nói mà chép ra giấy á là cái đó nó có risk nhiều lắm, cái đó mình phải kỹ lắm, mình không kỹ là dễ bị phốt lắm.
Anh bảo những cái chân ngôn mà nó nằm trong suối đạo mà dịch ra từ cái video mà ra cái tiếng mà chép ra đó, anh làm hay là chị Eli làm?
Eli làm, đó mình có coi lại. Mình coi lại, mình review lại. Anh ra mấy cái mà chép ra đó là nó rất là nguy hiểm, mình thấy cái cuốn kinh này là rồi cái phổm gia vẹt xong đó là nó bua hay được phốt rồi, thành ra bây giờ phải coi kỹ lại lắm, khó lắm, tại vì cái đó nó có risk nhiều lắm, khi mà làm ra một cuốn sách đó, nó có risk lớn lắm, risk mà error. Thành ra thời của ông thầy đó, sướng cái là ông có bằng hết à, khỏe, nó có gì là cũng có port tên lại cái original không, mình không sợ. Bây giờ người ta có đánh đặt đi nữa nhưng mà có cùng băng đó mình nghe lại thì không có risk. Còn bây giờ của ông Tư á, không có băng. Mà cái thời ông làm hồi 60 mấy là cái lúc đó là cũng có bắt đầu cũng có mấy thâu băng rồi mà mấy nhà giàu mới có. Có mấy thâu băng mà mấy bự bự á, mấy cái cùng băng mà bự bự á. Rồi đó cái thời 60 mấy là ở nhà mình cũng có cái mấy thâu băng rồi.
Thì đứa ông Tư giảng không có một cuồng băng nào hả? Anh bảo hình như có một...
có một hai cuồng thôi, chứ lúc mà ông đọc cái cuốn kinh ông giải cái cuốn kinh này gì đà nó không có băng, cái đó là mình mới cần băng, cái đó là nó quan trọng. Nhưng mà chắc cũng sao đó, cũng có vài phút thôi chứ cũng không có cái gì mà nặng lắm. Cũng không có phải là tam sao mà nặng nề mà hiểu đặc luôn. Cái đó nó nguy hiểm hơn. Nhưng mà nó cũng có phốt hơn, là chứng tỏ là tam sao thất bổn là vậy đó. Khi mà mình làm ra nó có phốt, nhưng mà cái phốt nó cũng không có gì quan trọng lắm, mình cũng có chi phê được. Chứ không phải là mình ra đăng ti là mấy cái đó là trúng hết đâu. Mình thấy làm kinh sách nó cũng mệt lắm đó. Mà phải khoa dê, phải lecture khoa dê, người này đọc người kia qua đọc lại, với một người đọc là cũng không thấy hết. Bằng chứng là anh Thắng anh đọc mà nhiều cái anh không thấy, mà mình đọc lại thì mình thấy. Có thể là những cái mà anh thấy mà mình không thấy.
Ui, phải cả một nhóm nhiều người đọc lại mới thấy chứ, nhiều khi...
À giỏi à, mấy người dở đọc...
Ui, phải có trình độ nữa.
Mấy người dở đọc cũng như không à.
Mình hiểu thì mình mới thấy được, có nhiều khi những cái tiếng của thầy nó nhỏ xíu, nghe không rõ. Khó.
Nhưng ốp xuống giọng cái
nhiều khi nó
xuống giọng một cái là hết nghe.
Xuống giọng cái nó thầu yếu quá, cái tiếng nó mất luôn. À, nhiều khi cái tiếng nó hòa với bằng cái tiếng động á, là mình xóa cái tiếng động là nó bay luôn cái tiếng đó.
Vì nó nhiều lúc mà nghe đi nghe lại nhiều lần còn không đoán ra được,
có nhiều chỗ phải bỏ luôn rồi tại nghe không nổi.
Đúng rồi.
Nhưng mà không sao, cái ý chánh là mình cũng thầy nói nghe băng để mình nắm
ý chánh,
mình nắm được cái nguyên lý để mình tu thôi, chứ bây giờ mình tìm từng chữ thì cũng không có được, thì mình vui có là phải chịu thôi. Nhưng mà nếu mà ông trở lại cái thời này thì máy móc nó tối tân hơn, không có bị vấn đề đó. Máy móc bây giờ nó càng ngày mấy chục năm sau nó tối tân lắm, thâu rõ ràng lắm, hình ảnh âm thanh gì cũng rõ, không có bị vấn đề như thời của mình.
Mình có, mình là có cả một kho tàng rồi.
Có gì là cũng đã quý rồi. À, xưa giờ nhân loại đâu có. Lần đầu tiên ông Phật xuống dưới đây giảng mà có thâu băng chứ, đó giờ có Phật nào giảng mà thâu băng đâu.
Mà mỗi cái chữ của thầy giảng đều là có ý nghĩa hết, không dư không thiếu nữa.
Ừ. Thành ra mình muốn giữ nguyên được chừng nào hay chừng nấy rồi. Dán gần được chừng nào hay chừng nấy. Rồi thôi ha.
Rồi.
Chào hết mọi người nha.
Chào.